rồi xin mời đồng ý Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Như tại vì mỗi tuần chỉ có được có ngày thứ bảy học cái bài kinh này, nên mới vậy thì cũng mới ráng tranh thủ để hướng dẫn các vị cho xong cái bộ kinh Biên Giác này. Cái bộ kinh Biên Giác này rất là thù thắng, cái kinh rất là thù thắng. Cái người nào mà nghe mà hiểu được cái bộ kinh này phải nói rằng nắm cái ý về Đại Thừa rất là dễ, rất là dễ. Tại vì đây là cái pháp mà Đức Phật chỉ thẳng. Tuy nhiên, nếu mình không nắm trọn được, thì nắm được một phần, thì nó cũng phát triển được một phần về cái tâm linh của mình. Tại đây, cái bộ kinh này phải nói là chỉ thẳng về Phật tánh của mình, chỉ thẳng Phật tánh. Mà các vị biết, có nhân duyên lắm mới được nghe cái bộ kinh này, không phải là dễ nghe. Tại vì đây là bộ kinh Đại Thừa, mà cũng là cái bộ kinh mà nói về cái sở hành của Đức Phật khi mà Ngài còn tại thế. Ngài hành cái pháp như thế nào, rồi sau đó, rồi tuy nhiên, rồi những vị Bồ Tát hiểu được cái pháp hành của Phật. Nhưng mà cũng tâm lý biết rằng chúng sanh cũng không có gọi là cái căn cơ cao, căn cơ có thể nhận được những lời Phật dạy, những lời cái kiểu của Đức Phật, cái sự hành trì của Đức Phật. Nên chư Bồ Tát, các ngài kêu là thị hiện, các ngài thị hiện làm đương cơ để các ngài hỏi Phật, để nhờ Phật chỉ ra những cái phương pháp nó ở cái căn cơ bậc thí dụ như cái đường lối mà Đức Phật hành mà thành Phật cho cá nhân của ngài, thí dụ như là số 10. Thì cái hạnh nguyện số 10 nó cao quá, mà nó mạnh quá, mà nó cũng là thù thắng quá đối với những người đã giống như là dẹp được những cái tập khí nhiều rồi, thì mới khả dĩ mới hành cái thứ 10 này. Thì lúc đó rồi ngài đại khái là ngài kêu là ngài Phổ Hiền Bồ Tát, ngài cũng gọi là thấy như vậy thì ngài mới hỏi cái phương pháp nó nhẹ hơn chút xíu. Đó là thí dụ như trường hợp đó là giống như là số 9. Tức là từ từ ngài giải xuống từ từ cho những người gọi là không có hoàn toàn gọi là giỏi lắm thì cũng có thể từ từ đi xuống tới số 1 để cho hướng dẫn cho chúng sanh thấy được cái kêu là Như Lai tạng tánh của mình, mà nó vốn có sẵn. Không ấy mình tu nó mới có, mà vốn nó có sẵn, tại mình không thấy và mình không biết, mình không lấy ra thôi. Phải nói rằng người nào mà gọi là vị nào mà nhất lắm mới gọi là được nghe cái bộ này, thì ráng cố gắng mà hành trì, ráng cố gắng mà tiếp thu đó để mà làm tư lương tu tập cho chính mình. Trước khi vào thời pháp tiếp tục đó, thì quý vị có cái gì thắc mắc thì quý vị cứ hỏi. Rồi thầy biết được những cái gì thì sẽ theo đó thì chia sẻ cho A Di Đà Phật. Quý vị có gì thắc mắc thì quý vị cứ hỏi, còn vị nào không thắc mắc thì quan hỷ mưu cái phone mình lại. Còn vị nào thắc mắc trong vấn đề tu tập, trong vấn đề hành trì, hoặc là có những cái sự gì khó khăn bức xúc ở trong tâm thức của mình, muốn để cho cái tâm nó thanh tịnh, nó nghe pháp, thì mình cũng có thể mình cứ hỏi. Rồi thầy biết được cái gì thì chia sẻ cho, để mà giải tỏa những cái sự phiền phức ở phía trong của các vị, để cho các vị thoải mái cái tâm để lắng lòng nghe pháp cho nó dễ, nó không có bị chi phối mà cái tâm nó sẽ nhất như hơn cái gì là Phật.
Dạ, dạ muốn hỏi xin hỏi là ngày mai là lễ Vu Lan, là lễ này là lễ có thật của trong 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 Phật Phật giáo mình không thầy?
Lễ Vu Lan hả? Thì sự thật ở trong nhà Phật cái gì nó cũng có cái phương tiện của nó, nói về cái sự hành trì của cái bộ kinh Vu Lan này nó xuất phát từ thời Đức Phật còn tại thế, nhân duyên là ngài Tiền Liên khi mà ngài đắc đạo thì ngài mới nhìn thấy người mẹ của ngài như vậy đó, thì ngài mới gọi là người mẹ bị đọa ở trong cái đường ở trong cái địa ngục A Tỳ đó, nên ngài mới dùng thần thông, ngài mới đến ngài cứu mẹ của ngài. Nhưng mà nhân duyên là cái lực của ngài thì không có đủ sức mà để chuyển hóa mẹ ngài, nên sau đó ngài mới về, ngài mới thỉnh ý của Đức Phật, thì Đức Phật mới dạy cho cái phương pháp đó. Thì sự thật là hồi thời lúc Đức Phật còn tại thế, ngài Mục Liên có, rồi trường hợp bà Thanh Đề cũng có chứ không phải là không đó, nhưng mà cái câu chuyện nó chỉ ngừng cái đó. Nhưng mà bởi vì cái sự lười lạc cho chúng sanh đời mạt pháp lười sau này, hầu như tất cả các vị để ý lại coi, trừ khi cha mẹ sanh mình ra, tới khi mình trong 18 tuổi mình nương vào cha mẹ, nhưng mà tới lúc qua khỏi 18 tuổi mình lập gia đình đi, là bắt đầu mình cứ để ý từ khi bắt đầu mình có bạn gái và bạn trai đó, mình cứ lo chăm chú trong bạn gái bạn trai của mình. Nhiều khi cha mẹ dạy cái gì mình ngộ nghịch, mình lại không có nhớ cái công mang nặng đẻ đau cái vấn đề đó. Mà nhân duyên mà Đức Phật muốn chỉ ra, mượn cái bài kinh thời lúc Đức Phật, mượn cái bài kinh của ngài Mục Kiền Liên để mà răn dạy, để mà nhắc nhở chúng sanh, là nhắc nhở chúng sanh mà chỉ ra cho chúng sanh thấy rằng có những cái phước mà rất là lớn, các vị lấy tiền các vị cúng chùa cho người nghèo vân vân không bằng cái phước mà các vị gọi là phụng dưỡng cha mẹ. Bởi Đức Phật muốn chỉ ra cái đó cũng là đánh thức cái lương tâm của tất cả những người con. Hầu như là khi mà cha mẹ tảo tần nuôi con nó cực khổ như thế nào là không thấy. Tới khi mà cha mẹ có một cái chuyện gì đó không vừa ý thì mình chửi hay là mình ngỗ nghịch vân vân. Mà cái đó cái tội rất là nặng. Đức Phật thấy rất là rõ cái chuyện đó. Nên ngài chỉ rằng không có cái phước nào bằng cái phước gọi là hiếu dưỡng đối với cha mẹ, mà không có tội nào nặng bằng cái tội ngỗ nghịch đối với cha mẹ. Đó thì nhân cái chuyện của ngài Mục Kiền Liên, nên lấy cái ngày rằm tháng 7 cũng là ngày xá tội vong nhân, cũng là ý nghĩa là xá hết những cái tội không phải là của người chết, mà vong nhân này chính là những cái người con mà vong ơn bội nghĩa đối với cha mẹ đó. Nếu mà biết quay về mà gọi là hiếu dưỡng là cha mẹ, nghe qua một cái bài kinh này thức tỉnh lại mình, nhắc nhở lại mình, nghĩ suy nghĩ lại mình rõ ràng đúng. Từ khi cha mẹ sanh ra cực khổ mình không thấy, nhưng mà khi mà cha mẹ có chuyện gì là mình đại khái nói cái gì đó không vừa ý mình ngỗ nghịch, mình chửi mắng lại. Rồi khi bắt đầu mình lớn lên rồi mình có bạn có bè, rồi mình cứ đầu óc mình cứ nghĩ tới bạn bè, rồi tới lập khi lập gia đình rồi bắt đầu cứ nghĩ tới vợ rồi tới con, chứ không bao giờ nghĩ tới cái tình thương đó. Đó là cái người vong ân hay là cái người vong nhân. Và chính cái đó mà cái bài kinh nhắc nhở mình, muốn gọi là thức tỉnh cái kêu là cái phương pháp để mà kêu là giải đạo quyền, tức là giải cái kêu là cái nạn nhân mà bị treo ngược á. Treo ngược tức là mình đi ngược lại, nó cũng có nghĩa là ý nói mình đi ngược lại cái tình thương của cha mẹ đi đó, rồi mình phải chịu cái hậu quả đó. Mà cái này là hậu quả có thật nha, chứ không phải là chuyện thường đâu đó. Nếu mà có nhân duyên á, tại vì cái bài nó rất là nhiều, nhưng mà cái chánh yếu là trong kinh Phật cái chữ nói chữ thật cũng không nói là thật, mà cũng không nói là không có thật, cũng không hẳn là không có thật. Tại vì mang thân con người, con mắt phàm phu của mình bây giờ, nếu mà có thật đi nữa nói ra chưa chắc mình tin, tại vì mình không thấy, mình cho rằng mình không tin đó. Nhưng mà trên cái vấn đề cái bài kinh hay là cái sự việc đó nó có thật hư như thế nào, có đúng sai như thế nào không quan trọng, mà quan trọng chính là cái sự việc đó dạy mình được cái gì. Nếu mà dạy cho mình đi đến cái chỗ gọi là đau khổ, làm cho mình đau khổ, làm cho người đau khổ, là dạy cho mình những cái phương pháp mà độc ác, những phương pháp bất thiện, thì cái đó mình không nên nghe. Nhưng mà mọi những cái bài pháp hay là những cái bài kinh để lại mà để mà răn đe người, để hướng dạy cho mình, thì dù không dạy mình, để dạy con mình, sau khi nó nghe rồi nó cũng thức tỉnh. À, rõ ràng có những lúc mình sanh nó ra mình dạy nó mà nó là không nghe, nhưng mà nhiều khi khi nó nghe cái bài kinh này tự nhiên nó thức tỉnh. Đó là thầy thấy rõ cái trường hợp là hồi năm ngoái có một cái chú đó, chú có 18 tuổi, chú đến đây, 21 tuổi, năm nay 21 tuổi rồi đó, chú đến đây rồi. Cái thời gian chú bươn chải lúc mà lớn lên, cha mẹ bắt đầu 18 tuổi cũng ngỗ nghịch, cha mẹ nói nhiều khi dữ dằn khó chịu, nhưng mà khi nghe cái bài kinh rồi tự nhiên chú khóc. À, chú khóc rồi chú bắt đầu chú mới ăn năn lại, chú mới bắt đầu chú sửa người, chú gọi điện thoại về. Thì mình thấy cái bài kinh nó có giá trị, tuy rằng nó không phải thật hư gì không biết như thế nào, tại vì thời đó thời lúc Đức Phật còn tại thế mà, nhưng mà cái bài kinh để lại dạy cho mình thì mình cứ cảm giác rằng nó là thật. Nếu mà nó không thật thì chắc nó không có ích lợi gì cho chúng sanh hết. Đó, thì qua cái lời chú hỏi rằng cái Vu Lan có thật hay không, thì đối với cái nhìn của thầy là chắc chắn là có thật. Bởi vì nếu mà không thật thì trong cái ngày này, đại khái trong cái mùa này, tất cả các chùa đệ tử Phật đều phải làm một cái tổ chức những cái buổi lễ như thế này. Cái chánh yếu là thức tỉnh lại những người con vong nhân, vong ân bội nghĩa đối với cha mẹ đó, thức tỉnh lại để cứu giúp cho họ, để họ không còn những cái đau khổ nữa. Tại vì nhiều khi chưa thầy nói cha mẹ dở lắm, dở cái này dở cái gì, nhiều khi con cái nó nhỏ cách mấy mà nhiều khi nó muốn giúp mình cái gì, nhiều khi mình sợ nó mệt nên mình đứng ra mình cán đáng hết. Đó là mình gọi là block, tức là mình chặn đứng đi cái phước báo của nó, rất là uổng, rất là dở cái đó. Nhưng khi nghe kinh rồi mình mới biết, cứ để cho nó phụng dưỡng cho mình, nhờ nó phụng dưỡng cho mình thì nó có cái phước. Mà khi nó có phước rồi, nó lớn lên, nó ra, nó làm ăn hay bất cứ cái gì, nó đều được viên mãn hết. Nhiều khi mình cứ bóp hết mấy cái phước của nó đi. Tại vì nó không có phước mà bằng cái phước phụng dưỡng cha mẹ mà. Một cái đơn giản thôi, mình tự xét lại coi. Có bao giờ trong một ngày hay một tuần, hay là một tháng hay là một năm, mình có bao giờ mình cầm một cái chai nước, hay là mình cầm một, mình rót một cái ly nước tới mình cúng dường mẹ mình không? Hay là mình đem một cái bông hoa tới mình cúng dường mẹ mình không? Bằng một cái tâm thành của mình đó nha. Tâm thành mà mình nhớ cái công ơn mang nạn đẻ đau đó. Thử nghĩ một người mà ví dụ như người đàn ông đi, người đàn bà thì cái đó là họ hiểu rồi. Cái trường hợp hoặc giả mà thật sự các vị thử nghĩ những cái người mà đã mang thai rồi, các vị thấy nó rất là cực. À, còn người đàn ông thử mang cục đá đi gọi là 9 pound thôi mà ở trước bụng á, ngủ cũng mang theo mà đi đâu cũng mang theo hết, thì cảm giác nó khổ như thế nào. Mà người mẹ khi mà nuôi nấng con, mà các vị biết mình lớn mình trưởng dưỡng là từ bên Việt Nam nên hầu như nó rất là khổ. À, người mẹ rất ở Việt Nam rất là táo thần, rất là táo thần. À, nuôi con và chạy giặt đủ thứ hết, buôn gánh bán bưng rất là cực. Có bao giờ mà mình nghĩ tới mà mình thành tâm, con cảm nhận được cái khổ của mẹ, mà nuôi nấng con gọi điện thoại con thăm mẹ, hay là chính con cầm cái ly nước mà con tới con dâng mẹ không? Và con nói lên một cái câu, mẹ con thương mẹ lắm, có bao giờ mình nói được câu đó không? Mà trong khi đó con người mình rất là vong ân, mình thì mong con mình nói cái câu đó đối với mình. Đứa con mà nó chạy tới nó ôm, hey daddy, I love you daddy, mình lại thích, mình lại khoái. Không ăn việc làm nó mệt, không biết ở đâu, ở sở làm không biết như thế nào. Mà bước vô nhà đứa con nó chạy tới nó ôm mình một cái, nó I love you daddy. Mình cảm thấy trong lòng mình nó một cái ngày đó nó vui, mà nó cảm thấy nó không có cái gì hơn cái đó hết. Nhưng mà tại sao chính mình có bao giờ mình dùng cái câu đó mình nói với cha mẹ mình không? Hầu như không có, không có. Rồi để cho cha mẹ mòn mỏi trông chờ con. Từ cứ mỗi lần mà cha mẹ gọi qua, cứ trong đầu nhiều khi những đứa con cứ nghĩ đòi tiền hay là xin tiền, mà nhiều khi không có nghĩ rằng đây là cái cơ hội để mình trả hiếu. Nên nhờ những cái buổi lễ như thế này, nhờ những cái mùa Vu Lan như thế này để thức tỉnh lại cho những người con mà người đời gọi là chê. Thầy không dám dùng cái từ hơi nặng. Không bao giờ mà nghĩ tưởng tư con có cơ hội để cho mình gọi là sám hối lại, để mình trả hiếu lại, mới khả dĩ. Đó, thì cái buổi lễ Vu Lan nó có là cái nguyên nhân là từ ngày một Kiền Liên. rồi tại sao một Kiền Liên lại độ mẹ ngài không được, mà phải dùng, tuy rằng ngài chứng thánh rồi đó, mà độ không được. Lý do nó cũng dễ hiểu, nhiều khi người con nói chuyện với mẹ, mẹ không bao giờ mà tin hết á. Dù rằng mình nói cái gì không tin, mà người ngài ngoài nói thì cha mẹ lại tin. Nhiều khi nó như vậy. Đó. Tại vì cái lực, với phần hơn nữa, làm vậy làm người mẹ, người cha cũng xem nên là con mình à. Nên nói chứ cũng nghe vậy thôi, chứ chưa chắc mà tin hoàn toàn. Nên phải nhờ cái lực của mười phương tăng, mà nó cũng có cái ý nghĩa sâu sắc lắm. Nếu được thì mời các vị có dịp ngày mai, chú có dịp ngày mai đến chùa, đến bất cứ chùa nào cũng được, không phải đến tới cái chùa này, nhân cái mùa này nè, hãy đến chùa thắp một nén hương, thắp một nén hương cầu nguyện cho mẹ con còn sống được mạnh khỏe bằng một cái tâm thành của mình thôi. Còn nếu cha mẹ qua đời gọi là được siêu, ít nhất một năm mình cũng còn được một ngày, một giờ hay một phút mình nghĩ tưởng tới mẹ mình, nghĩ tưởng tới cái đó, thì mới khả dĩ mình mới gọi là trả hiếu được một phần nào. Chứ còn không thì thế gian mà đối với cha mẹ mà không có hiếu thì làm sao đối với ngoài đời mình thành tựu được. Đó. Làm sao thành tựu được. Nên bởi vậy thì hy vọng rằng tất cả Phật tử, tất cả những người con, hãy đi đốt nén tâm hương đến chùa bằng cái tâm thành của mình, dâng một cái nén hương xong rồi, hoặc là dẫn mẹ đến chùa nhân những cái lúc mà chùa nào có những cái buổi lễ mà kêu là truy niệm công đức của mẹ mình đó, hay là báo ân mẹ mình đó, đến rồi giống như trường hợp chùa ở đây, thầy có nhân duyên thì rót trà, thì cho cái Phật tử con cái rót trà dâng mẹ trước tam bảo. Và có những người mẹ vui lắm, cũng có những người con họ âm thầm họ không nói mẹ biết, rồi dẫn mẹ đến chùa, rồi tới ngay cái giờ đó đó, cái surprise người mẹ bằng một món quà của mình, bằng một cái ly nước trà của chùa làm sẵn, cộng thêm món quà của mình nữa, rồi lúc đó gọi là nói lên được cái lòng của mình đối với mẹ. Không có bà mẹ nào mà cầm nước mặt được hết, thương con. Lúc đó mới bao nhiêu những cái nỗi khổ giữa, hay là những cái gọi là thành kiến giữa con với mẹ nó đều tiêu hết. Rất là tốt. Đó thì thầy khuyến khích các vị nên đứng ra cái bài mà thầy nhờ mà đăng lên nói trên đài đó. Tức là theo cái ý của thầy không phải là mời Phật tử đến chùa thầy đâu. Thầy chỉ thành tâm thầy mời tất cả những người con hãy về tất cả các chùa hoặc là tới tất cả các nhà thờ. Hãy đến đó, hãy dâng lời gọi là vấn an. Thí dụ như đạo Chúa đi, đến vấn an Chúa. Rồi sau đó cầu nguyện Đức Mẹ hay Đức Chúa hãy gọi là thương xót cho, gọi là hộ trì cho mẹ con vân vân. Đó, ít nhất cũng nổi lên được cái lòng của người con. Đó là cái sự thật, cái bài mà thầy muốn mà gửi đến đài phát thanh đó, vào nhân lan này nè. Hãy kêu gọi tất cả những người con hãy quay trở về, tỉnh thức lại, quay trở về, gọi là bằng một cú điện thoại hay bằng một cái bông hoa hoặc bằng một món quà, hãy thành tâm đến quỳ trước mẹ hay là cha, hãy thành tâm thổ lộ cái tâm thương của mình, cái tâm hiếu của mình, rất là vĩ đại, rất là vĩ đại. Hay gì đâu. Rồi, quý vị còn gì thắc mắc không?
Nói lắm, nói đi. Ý con là con nghĩ nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, tức là mình cầu, tức là thấy là mình khởi niệm
không,
thế là mình loạn.
Chú nên nhớ đúng, nó loạn mà nó không loạn, cầu mà không cầu, cái đó mới là chân cầu. Nếu cái qua cái lời mà chú hỏi thầy câu này, tức là chú có người có học Phật pháp, nếu mà chú học Phật pháp, cái trường hợp, cái trình độ của chú đang ở nằm chính giữa, nó chưa đến chỗ rốt ráo. Khi mà rốt ráo rồi chú sẽ thấy rằng thõng tay vô chợ chẳng có cái gì gọi là cầu hay là không cầu, chẳng có cái gì gọi là động hay là tịnh. Động tịnh vốn nó là quyển, nó không có thật. Thật ăn thua chú. Cái quan trọng trong tâm chú nghĩ như thế nào nó ra như thế đó. Chú muốn động thì nó động. Đối với một cái người mà tâm họ tịnh rồi thì cảnh giới nào đối với họ cũng tịnh hết. Bởi vậy đối với Bồ Tát gọi là vô trụ xứ Niết Bàn, chỗ nào các ngài cũng là Niết Bàn của ngài hết, chứ không phải là thấy chỗ ồn ào mà nó trồi vô đó nó động. Không phải, nếu mà tâm chú tịnh rồi thì chẳng có gì động hết. Mà nếu mà chú đã tâm chú tịnh rồi thì cái lười của chú á, thay vì người khác nhìn vô nó đã động, nhưng mà hoàn toàn không phải động. Tại động hay không động trong tâm chú biết. À, dạ, bởi vì dạ, cái cách đó chư tổ, bởi vì chính như vậy mà chư tổ chư Phật mới ra hoằng pháp được. À, chứ còn nếu mà cứ sợ động cái kiểu đó thì làm sao chư Phật chư tổ ra hoằng pháp, thì đó là thành phần của những vị bậc A-la-hán. Sau khi thấy rồi thôi rút, không dám ra hoằng pháp nữa, mắc kẹt, sợ mắc kẹt vô. À, nên bởi vậy cái vấn đề, bởi vì chú nên nhớ nó phải tùy. Thí dụ như chú sống ở, chú là một người lớn, thì chú đến chú độ con nít á, thì chú thấy con nít nó chơi, nó nhảy, chú muốn hướng dẫn nó thì chú cũng phải chơi nhảy giống nó. Nhưng mà khi chơi nhảy giống nó không có nghĩa là chú chơi nhảy, nhưng mà trên cái hình tướng người ta thấy chú chơi nhảy, nhưng mà trong lòng chú hoàn toàn tịnh. Bởi vì độ chúng sanh nên khi độ chúng sanh á, thì chú mà khởi cái tâm phân biệt trước đó là chú rớt. Chú khởi tâm phân biệt, chú còn thấy cái này động, cái kia tịnh vân vân, thì chú vẫn còn bị hai bên. Đối với cái người mà rốt ráo rồi, động tình nó rất nhừ. Đến đối với họ, thì khi họ cầu không cầu, thí dụ như bây giờ đứng trước, không biết chú, nếu trường hợp chú hỏi thì thầy sẽ dẫn cái câu chuyện để cho chú nhớ. Câu chuyện mà ngài Hoàng Bá khi mà ngài đến, giờ đến ngày lạy, giờ ngày đến trong chùa, ngày lạy Phật đó, có một chú tiểu đang quét sân đó. Thì thấy ngài Hoàng Bá nói, ỷ thầy cũng còn lạy sao? Tại lạy là phát khởi cái đó là nhìn trên cái tướng mà nó động rồi. Rồi cái tâm nó động phải lạy. Trong tâm có Phật rồi lạy cái gì nữa? Thì sao lạy cái hình tướng bên ngoài? Đúng không? Cái ngài Hoàng Bá nó quay qua tán cái bóp. Tán ông cái bóp một cái. Cái hỏi chỗ này là chỗ nào? À, cái chuyện đó, khi nếu mà chú hiểu được cái câu, cái giai thoại đó rồi, thì chú sẽ thấy, thấy tất cả những sự động tịnh nó không có phải ở trên cái hình tướng mà người khác nhìn được. Hả? À, nhưng mà có những cái mà khi hướng dẫn cho chúng sanh, khi mình làm mô phạm cho chúng sanh, mình làm cho hướng dẫn cho cái căn cơ của chúng sanh họ thấp, thì mình phải nương họ, theo dẫn họ từ từ đó là từ thấp dẫn lên cao, chứ phải chú nhào vô chứ cứ nói chuyện đại học xuống mình chú hiểu à, chứ không ai hiểu hết. Rồi bây giờ nói rằng bây giờ không cần cầu vậy đi, chứ đến chùa làm gì mà không cần phải chùa, vậy khỏi cần có chùa, mà không có chùa sao độ giúp cho những người khác được. Nên nó vậy, nói về cái lý rốt ráo, nói về lý thiền á, thì sự thật ở trong tâm có Phật, còn đâu nữa, Phật bên ngoài cũng là tượng đá này kia nọ. Nhưng mà đừng nói tượng đá, không có nha. Đá không đá quan trọng trong tâm của bạn. Bạn còn cái tâm phân biệt, cái bạn mới là bờ mệt. Cái chuyện đó mới là sai. Còn cái vấn đề cầu, hiển nhiên chú phải hiểu như thế này, trường hợp đứng vào vai trò của thầy. Thầy khi mà thầy dạy, thì dạy chúng thì phải dạy cái vấn đề đó. Còn cái sự hành trì không tùy theo mỗi người.
Yeah. Thưa thầy, ý con nghĩ là nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh, bất cứ một ai cũng có chắc Phật và người Phật rồi, thì đâu có cần phải dạy nữa, tự động từ từ một ngày rồi họ sẽ hiểu, sẽ ngộ ra. Còn
chú nói gì cũng hai, được. Yeah. Chú nói vậy chứ bây giờ cái vừa rồi mà chú nói cái câu thầy nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh ở đâu mà chú biết vậy? Nếu mà Đức Phật không dạy chú làm sao chú biết được cái câu đó? Làm sao chú quay về được? Hả? Chú cũng học từ trong kinh ra, thì trong kinh dạy chú mới hiểu được cái câu đó. Chú mới áp dụng được. Còn những người mà chưa học hết thì làm sao họ biết cái gì đâu họ học. Rồi làm sao họ hành. Chúng có Phật tánh, không cần phải học thêm, không cần phải làm thêm rối rắm. Đúng, cái câu cho nói đúng. Nhưng mà mấy ai thấy được chỗ đó mà hành được chỗ đó. Hả? Nếu mà Đức Phật Thích Ca, Ngài cũng phải học. Ngài cũng phải học, Ngài cũng phải được dạy. Chính cái sự học dạy đó Ngài mới thành tựu được cái đạo quả của Ngài. Phải không? Chú đọc là lịch sử coi. Ngài cũng phải học từ gọi là hai cái vị thầy trước. Sau đó rồi Ngài mới tìm chính những hai cái vị thầy dạy cho Ngài. Hầu như là cái phương pháp dạy đó cũng là một cái trợ duyên cho cái tâm lực của Ngài sáng tỏ. Chứ không phải là không. Cũng giống như 100 cái mũi tên bắn á, thì 99 mũi tên nó trạc hồng tâm, chứ nhưng mà cái một thứ 100 vô hồng tâm thì không phải là do cái lực thẳng vô được một cái hồng tâm đâu, nhờ 99 cái mũi tên kia nó trạc, nên nó lại hướng dẫn cho cái mũi tên thứ 100 vào trong hồng tâm được. Thì không thể phế bỏ được, không thể phế bỏ văn tự được, không thể phế bỏ là không học được.
Như vậy là thầy nói là kiểu như tới mình thắp hương hay là mình cầu nguyện con cho dù con hiểu về Phật trong tâm con có Phật và mọi người ai cũng có Phật, nhưng mà những cái hành động con làm, con lại, con thắp nhang như vậy, thầy nghĩ đó là cái phương pháp con giả rồi. Nếu con làm,
cái đó không phải giả,
con giả rồi.
Cái đó không phải giả, sự thật không có giả. Nếu trong tâm chú cho giả thì nó thành giả, nhưng mà tâm chú cho thật nó là thật. Tại vì chú nên nhớ cái vấn đề á, trước mặt chú không phải là chú, mà chú là một sự nghiệp cho mẹ chú, cho người thân chú. Bây giờ thử nghĩ là một đứa con thôi, nó bây giờ thầy hỏi chú là một đứa con, nó khi mà chú đi làm về đó, nó nói Daddy I love you, trong lòng nó không có love nha, nó không có thương chú thật. À, tại chú mới đánh nó ngày hôm qua, khi nó thương chú thật sao nhưng nó nói một câu I love you, chú cảm thấy như thế nào, chú có thích không? Hả? Chính tuy rằng mình biết rằng cái chuyện đó nó giả hay không thật, giả hay thật là do trong bụng nó biết, nhưng mà khi nó làm, nó nói ra một cái câu đó cũng cảm động được chú vậy. Hả? Hoặc giả bây giờ á, chính bây giờ chú thấy rằng bây giờ nó sai, nó có lỗi với anh nó đi, đúng không? Mà nó không hoàn toàn là nó phục anh nó, nhưng mà nó ít nhất khi nó đến nó xin lỗi anh nó, mà trong lòng nó không có hẳn xin lỗi nha, nhưng mà nó mở miệng nó xin lỗi chú làm cha làm mẹ chú thích không, chú cảm thấy nó ok không, hay là chú nói không cần phải xin lỗi, tự mày phải sửa đi, không cần phải xin lỗi, chú đồng ý chuyện đó không? Tại tất cả đều giả mà, thì cái gì xin lỗi không xin lỗi cũng giả, đâu cần phải đâu, đâu cần phải dạy con cái đâu, tự nó cũng làm cho nó già, làm tại thân nó còn giả mà, sự thật đúng, thân nó giả, nhưng mà nó còn sống ở trong quyển này, nhưng mà nó còn thấy quyển là thật, nên bởi vì chư Bồ Tát biết chúng sanh thấy quyển là thật, còn dính mắc trong quyển, thì chư Bồ Tát cũng phải kêu là dĩ quyển và độ chơn, phải dùng quyển mà để độ chơn, chứ không thể nó quyển là phế hết, không được. Chú vào trong thế gian, bởi vì cái chánh yếu á, là mình, cái quan trọng là có kêu là thế gian, thế lô bố tưởng, đừng có trước tưởng. Cái đó mà cái quan trọng. Hả? Làm một cái việc gì mà theo thế gian làm thì mình vẫn làm. Nhưng mà cái quan trọng đừng có chấp vào trong đó. Cái chấp trong được ở đó mới là cái bệnh. Nên bây giờ chú thấy tất cả, nếu mà mình không khéo, mình cứ nhìn mình nói trời ơi quý thầy ra trong kinh gõ mỏ cọc cốc bon bon đều là giả hết, đều là hết. Nhưng mà không nhờ mấy ông thầy làm sao mà bây giờ mình biết được Phật Pháp. Hả? Mình từ ở đâu? Từ ở trong mình chưa, nếu từ xưa giờ chú chưa bao giờ tới chùa mà tự nhiên chú nhận thức được cái chỗ đó thì cái đó ok. Cái đó chú có thể chú mở miệng chú tự nói câu đó được. Hả? Còn chú từ ở trong kinh sách chú học từ từ, hay chú đến chùa rồi chú thấy những cái này cái kia cái nọ, tuy rằng nó không đúng với chú nhưng mà nó cũng là dạy cho chú. Bởi cái người học đó, cái người hay đó, là gọi là xấu họ cũng học, mà tốt họ cũng học. Họ học cái xấu để chỉ họ đừng xấu, họ học cái sai để họ đừng sai, chứ không nghĩa rằng cái sai họ không học, không phải. Hả? Nhưng mà đứng vào vai trò khi mà mình đứng vào trường hợp đại học rồi mình nói chuyện đại học cho gọi là tiểu học, nó không cần phải học tiểu học, cứ đi thẳng vô học như vậy là được. Đâu được, bạn không học được chứ A chứ B, sao bạn biết dành sao giờ bạn lên tới đại học dữ vậy? Hả? Thì bạn đâu thể bạn bỏ, bạn phế bỏ được cái chuyện đó được. Không? Thì mình phải nhiên, mình phải hiểu cái trường hợp. Hả? Đừng có nói rằng cầu nó là giả hay không giả. Hả? Sự thật giả không giả, chính trong tâm mình á, là rõ nhất à. Hả? Còn nếu mà sự việc khi mà giả đó mà để giúp cho một người khác á, thì vẫn tốt như thường, cái giả đó vẫn tốt. Thí dụ như bây giờ như thầy nói đó, con của chú đó, tuy rằng nó không ấy, nó giận, cô chú với nó đang giận nhau đó, hay là vợ chú với chú, hay là người thân chú, cha mẹ chú với chú đó. Hả? Nhưng mà cái người kia bây giờ tâm họ chưa hoàn toàn gọi là thuận chú đó, mà họ xây lại, họ xin lỗi chú. Trong lòng họ chưa có hẳn là thích lắm, nhưng mà chú vẫn cảm thấy nó ok. Chú cảm thấy cái situation nó vẫn là gọi là nhẹ nhàng, còn hơn là cứ căng thẳng. Mà trong khi đó nếu mà nói về cái lý mà rốt ráo lý tánh không, là tất cả đều là giả hết, đều là quyển hết. Thế giới này quyển, chúng sanh quyển. Mới quyển làm sao tu đây? Do đó là trường hợp của cái bài kinh, cái đoạn của Ngài Phổ Hiền. Khi mà hỏi Đức Phật cũng vậy đó. Là chúng sanh biết quyển, thân quyển, thế giới quyển, vậy tu để làm gì đây? Rồi những người không tu thì bây giờ phải làm sao? Tại họ biết quyển không tu thì sao? Thì họ sẽ bị trôi lăn ở trong cái không tu này. Hả? Nên bởi vì khi mà mình nói cái gì đó, cái quan trọng phải nói từ xuất phát từ trong nội tâm của mình, chứ không phải trên văn tự. Văn tự thì nó là khác, văn tự nó chỉ là bên ngoài, nhưng mà phải nói là đầu tiên mình phải mượn văn tự mình mới thể nhập vô đây vô trong tâm mình được. Bởi vì trong kinh cũng có nói, kinh Lăng Nghiêm cũng nói đó, thế gian này là thâm nhập là từ âm văn mà. Từ âm văn đó rồi mới hiểu. Khi hiểu rồi bắt đầu mình mới hành được. Mình hành mỗi người có một căn cơ hành, một kiểu hành. À, sự thật không ai sai hết á. À, tuy rằng chú thấy rằng mộng, giấc mộng nó là giả, nó không có thật. Nhưng mà khi mà mình vẫn còn nằm mộng thì gì? Mình vẫn đau khổ như thường thôi. Nhưng mà gặp nightmare vẫn đau khổ như thường. Sao mà biết rằng mình đâu biết nó giả đâu. À, mình đâu biết nó giả. Chỉ có khi nào mình kiến tánh mình mới thấy nó giả. Mà khi người kiến tánh rồi đó thì sao? Họ không bao giờ họ gọi là phế cái chuyện của thế gian hết á. Thế gian họ cầu, ok, Bồ Tát cũng cầu. Nhưng mà trong tâm Bồ Tát cầu một cái cách khác á. À, trên hình tướng á, là nó giống. Nhưng mà ở trong cái tâm thức thì nó hoàn toàn là khác. Nó không có dính mắt. Rồi, quý vị còn gì thắc mắc nữa?
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Hỏi xin thầy có nghe.
Thầy nghe.
Dạ, có một cái câu chuyện mà con nhớ là giữa ngài Xá Lợi Phất và ngài Hắc Sĩ đối thoại với nhau, mà con không có rõ ban đầu hai vị này đã nói như thế nào, mà con chỉ nhớ là ngài Hắc Sĩ đã hỏi ngài Xá Lợi Tử, ngài Xá Lợi Tử trả thì ngài cái ngài đặt cái lời đầu tiên của ngài Hắc Sĩ hỏi ngài Xá Lợi Tử thì con không hiểu cái câu đó, nhưng con không nhớ, nhưng mà con chỉ nhớ là cái ngài Xá Lợi Tử trả lời là trong tương lai ta không thay đổi, tức là ngài đã vững chắc. Rồi cái ngài Hắc Sĩ mới đi mét với Đức Phật mới gọi mới cho người mời Xá Lợi Tử, ngài Xá Lợi Tử tới, thì con cũng không hiểu Đức Phật đã hỏi ngài Xá Lợi Tử như thế nào, mà con chỉ nhớ ngài Xá Lợi Tử trả lời là con không có lời nói đó, con không có câu đó và câu đó không có nghĩa ấy. Thì Đức Phật mới hỏi ngài, nếu có người hỏi ông như vậy thì ông trả lời như thế nào, và biết thế nào là mình biết mình đã giác ngộ. Thì con nhớ rất là rõ, chỉ có cái câu cuối cùng này là ngài Xá Lợi Tử trả lời sự sanh đã dứt, tức là không còn vọng khởi, phạm hạnh đã dứt, tức là tu hạnh Bồ Tát đã viên mãn, tức là hạnh đã thanh tịnh, việc cần làm đã làm xong. Có phải là những gì
không
thiếu
mất?
Dạ, việc cần
không
làm
còn thắng chắc nữa.
Dạ, không còn
thắng.
Thì con thắc mắc
đó.
Chỗ, dạ, cái thắc mắc ngay chỗ là Đức Phật đã hỏi ngài Xá Lợi Tử cái gì vậy thầy, mà con cứ không nhớ nổi với cái
câu đầu tiên. Nói tóm lại là một vị thầy, đây là cũng là cái đương cơ, cái vị sĩ đó cũng là một cư sĩ, một tỳ kheo đó cũng là một đương cơ cho chúng sanh. Cái kiểu mà giống như là ganh tị, hay là thí dụ như không ưa cái người nào đó, thí dụ trong chúng, mình đang ở chung rồi cái mình không ưa người đó, cái biết người đó khi mới phóng đại một câu, khi phóng đại một câu nói rằng người đó đại khái là khinh mạng con trước khi mà vị đó đi. Thì lúc đó Đức Phật mới kêu một vị tỳ kheo mời cái vị ngài Xá Lợi Phất tới, thì mới hỏi ngài Xá Lợi Phất có phải khi mà ông trước khi ông đi ông có khi cái thầy tỳ kheo này trước khi ông đi không, thì ngài Xá Lợi Phất á, ngài không có trả lời theo cái kiểu mà để cho cái người bạn của mình gọi là có lỗi, mà chỉ nói rằng là có thể là người bạn của mình nghe nó không rõ, nghe nó không đúng, tại vì cái lời con nói nó không phải như vậy, mà không phải cái ý nó là như vậy. Đó. Rồi cái sau đó cái Đức Phật mới hỏi ngài Xá Lợi Phất rằng vậy cái một người mà hỏi như vậy, một đại khái một vị tỳ kheo mà khi mà đại khái thành tựu được cái đạo quả vô thượng bồ đề thì cái tâm họ như thế nào, thì cái đơn giản làm sao mình biết, dựa vào đâu mà mình biết. Thầy cũng cảm ơn cô đưa cái câu này ra, nó cũng khế hợp với cái lời hỏi vừa rồi của cái chú Phật tử đó. Là cái quan trọng là sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Cái đó mới là cái quan trọng, không còn tái sanh nữa. Đó, mình muốn biết á, tức là sự việc, sự sanh đã dứt. Cái sự sanh này á, là nó không phải là sự sanh ở trên cái hình tướng, mà sự sanh ở trong cái tâm thức. Bởi vậy cái mà ở trong nhà thiền kêu là thế lưu bố tưởng, chứ không có trước tưởng. Tức là thế gian họ lưu hành, họ ban bố, họ nói, ví dụ nó con trâu, thì chư Phật, chư Bồ Tát ra đời các ngài gặp con trâu, các ngài cũng nói là con trâu. Chứ không thể nói rằng cái khác được. Nhưng mà trong lòng ngài không thấy con trâu vẫn là con trâu, nhưng mà không có một cái tâm dính mắt. Thấy chúng sanh ngồi cầu, các ngài cũng thể hiện đứng ngồi cầu. Đấy chứ, chính cái cầu này, thí dụ, như thấy, tại vì lý do mà mình thấy cái câu chuyện mà của ngài Hoàng Bá cũng vậy. Tại sao ngài bước vô mà ngài lại tượng Phật? Mà biết rằng ngài đã chứng ngộ rồi. Nhưng mà biết chứng ngộ rồi, tại sao còn phải lại? Đã biết cái tượng Phật nó đâu phải là chỉ, nó chỉ là bằng đá, bằng xi măng hay bằng gỗ thôi. Nó đâu có độ được lửa, mà đâu có độ được búa đâu, đúng không? Mà tại sao ngài lại? Bởi chính cái chỗ đó ngài thấy ông Sa Di này, ông còn cái tâm chấp. Tâm chấp là không lại. Bởi cái không lại đó là cái bệnh của ông. Nhớ cái bao tử mà tốt, mình ăn cái nào vô nó cũng trôi hết, nó cũng gọi là digest hết. Mà nếu mà mình chỉ biết mình ăn cháo thôi, chứ mình không ăn được bún, mà không ăn được hủ tiếu, mà không ăn được phở vân vân, hay là không ăn được những cái nào khác nữa, tức là bao tử bị bệnh. Bao tử bị bệnh. Còn bao tử tốt thì cái gì vô nó cũng tiêu hết, cái quan trọng là nó tiêu. Còn bao tử mà không tốt, dù cái đồ tốt cái nữa vô thì nó nằm chì trong đó, nó cũng là nguy hiểm. Nên bởi vậy cái quan trọng là phải tiêu. Đối với một cái người gọi là sự sanh đã dứt á, là đối với họ trong lòng họ không có cái sanh theo cái kiểu của thế gian. Thí dụ như Đức Phật hay chư Bồ Tát, cái ngày gặp cái tượng Phật, ngày dẫn lại, cũng giống như Đức Phật thấy đống xương khô tự động lại. Cái lại này hay là Đức ngày gọi là Xá Lợi Phất á, ấy ngày Ca Diếp là phải. Sau khi mà ngài nghe cái gì đó, cái tự nhiên ngài đứng lên ngài nhảy. Ngài vẫn nhảy y chang, rồi cái ngài bị kêu là A Nan mới hỏi ỷ tại sao ngài Ca Diếp là phải, hay Xá Lợi Phất, dịp một trong hai vị đó đã là chứng quả A La Hán rồi, tại sao còn cái như thế này? Thì Đức Phật nói là còn cái dư nghiệp của cái tập khí thôi. Đó, nhưng mà hoàn toàn một cái tâm nó không có dính mắt. Không có dính mắt. Cái sai của chúng sanh là cái dính mắt. Các vị có thể làm giàu hay các vị có tiền thì sao, cái đó không phải là cái tội. Nhưng mà cái tội các vị dính mắt vô tiền, cái đó mới là thành cái tội. Cũng giống như có một bà già đó, bà đi bà nhà bà gọi là chuyên môn có đồ cổ, rồi có một cái đứa con, bà dẫn đứa con tới chùa nghe pháp. Sau khi đứa con nghe pháp xong rồi, cái nó hiểu được lời ông thầy nói, tất cả những cái sự của cải tiền bạc nó là những cái sự dính mắc làm cho mình đau khổ. Cái sau đó, cái thời gian sau nó về, nó nói với mẹ, nó mẹ, đúng là mẹ bỏ bớt đi, mẹ đừng có, nếu mà mẹ thật sự mẹ tu giải thoát, mẹ gọi là giữ mấy cái của này nó nguy hiểm lắm, nó hại cho mẹ, chứ sự thật người tu giải thoát không dính mắc ở đây. Thì bà mới tới, bà mới trình cái sự việc đó cho một vị thiền sư. Vị thiền sư nói đúng, tuy nhiên bà có của không có nghĩa rằng là sai. Cái quan trọng của bà đừng dính mắt trên của thôi. Đừng dính mắt trên của thôi. Thì nó là ok. Rồi qua một cái câu chuyện của một thầy tỳ khưu. Ông ta thời lúc Đức Phật còn tại thế, sau khi ông có nhân duyên, ông đi giảng pháp đó. Tới có một ông vua đến nghe pháp của ông. Đang nghe cái ông vua gọi là khai mở được tâm, ông mừng lắm. Ông nghe tới đâu, ông chăm chú gọi là an lạc tới đó. Cái bất giác có một cái ngự lâm quân, cái họ ông, cái người đó chạy vô báo cho ông vua biết là bây giờ triều đình đang có loạn, mời vua về gấp. Thì ông vua mới nói im lặng, hãy để cho ta nghe hết cái bài pháp này đó. Thì đang nói chuyện thì bắt đầu cái lời của cái ông pháp sư, thì từ từ ông tỳ kheo đó từ từ nó rời rạc. Trong khi đó ông vua lại chăm chú nghe. Thì lần thứ hai cái ông ngự lâm quân đó, ông chạy vô ông báo lần nữa, thì ông vua mới gạt ra, ông cho nó hãy đi chỗ khác để cho ta nghe cái bài pháp này. Vậy vậy, trong khi đó là cái ông pháp sư đó bắt đầu cái lòng ông bồn chồn, cái ông mới nghe như vậy, ông nói bây giờ bệ hạ quan hỷ cho đại khái cho tôi nghỉ ngừng ngay đây chút xíu. Cái tưởng làm gì, ông nói tại vì ông còn có một cái y mà ông kêu là ông phơi ở ngay chỗ cái gần cái cửa thành đó, thì ông muốn tới đó ông lấy cái y đó, tại ông sợ giặc giả rồi đốt cái y của ông còn cái y khác. Thấy không, một cái người tuy rằng nói được nhưng mà cái quan trọng ở trong cái tâm mà vẫn còn dính mắc, vẫn bị mắc kẹt. Bởi trong nhà Phật cái chánh yếu là không có dính mắc. Bởi chư Bồ Tát khi các ngài ra làm giống như mọi người, nhưng mà trong tâm các ngài không có cái trước tưởng. Không có trước tưởng. Các vị lại, các ngài cũng lại. các vị tụng kinh, các ngài không tụng kinh. Bởi vì cái người mà đã đi đến chỗ rốt ráo rồi á, thoải mái, trong tâm họ không dính mắc vào đâu hết. Họ làm tất cả mọi sự việc, nhưng mà họ biết chúng sanh nó đang mắc kẹt cái chỗ này, thì ok, mình phải nhào vô, mình cũng phải làm cái thân tướng. Bởi vì muốn độ ăn cướp, các ngài cũng phải mang thân cướp. Sau đó từ trong cái thân cướp đó bắt đầu mới dẫn nó đi ra. Bởi vì ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, chính ngài, ngài cũng phải mang cái thân có vợ có con, rồi chính sau đó rồi ngài mới giải thoát, mới chỉ cho chúng sanh thấy rằng có vợ có con vẫn giải thoát được. Chứ còn không, ngài mà không có vợ có con, ngài ngài hoằng pháp cái kiểu mà không có vợ có con thì sao? Người ta nói trời ơi, thèm có vợ có con, thèm biết cái tâm của gia đình như thế nào, thì thầy nói dễ quá. Không phải, thấy không? Bởi vì những cái gì các ngài thể hiện ở trong cái cảnh đó để cho làm sao hướng dẫn chúng sanh từ từ đi phát. Nên bởi vậy mới nói rằng khi mà muốn giải thoát phải có vợ có con, cũng không phải không phải gì được đó. Bởi vậy cái chính yếu là mình phải hiểu trong tất cả những cái bài pháp gì đó, cái quan trọng là mình phải digest nó, mà digest nó làm sao cho nó tiêu bằng cách ung dung vào trong cái thế gian. Các ngài hành thế gian pháp nhưng mà vẫn không bị nhiễm trong cái thế gian, tại vì giống như vào trong mộng vậy đó. Nói chuyện trong mộng cho chúng sanh để giải mộng cho họ. Nhưng mà phải vào trong mộng, phải thị hiện cái thân mộng. Cái sự thị hiện đó không có nghĩa nó là sai. Cái sai không mà nhìn bên ngoài mình, nhìn mình thấy họ sai, nhưng chưa chắc họ sai. Trong tâm mình có cái sự phân biệt là mình sai trước rồi. Nên cái quan trọng khi tâm bạn tịnh thì cảnh giới nào nó cũng tịnh hết. Bởi vì nó kêu là thổng tay vô chợ. Khi mà đi đến chỗ rốt ráo rồi họ thổng tay vô chợ. Còn những cái thành phần mà đa số, bởi thầy nói các vị tu thiền sợ cái chỗ đó, lọt vô cái chỗ không, mà khi lọt vô cái không rồi nó rất là khó ra, tại nó cứ quần ở trong cái không đó. Cứ cái gì cũng không cho rằng không, nhưng mà cái gì không được nha, mà đụng tới thân này không là không có được đụng tới của cải này không, gia đình của người này không là không có được lúc đó thấy hoàn toàn nó có chứ không có còn là không nữa. Nên với vậy trên cái kêu là đầu ngữ thiền tức là chỉ biết nói thôi, cái quan trọng là trong tâm. Trong tâm phải làm sao giải tỏa được cái dính mắc, cái đó mới là cái quan trọng. Cái đó cái quan trọng. Chứ không phải là chỉ bởi vì cái bên cái pháp thiền nó sợ nhất là lọt vô không. Nên bởi vì chính cái câu mà người ta nói, chẳng thà chắc có đi, nó nhiều như hư không, còn hơn là chắc không, không có gì hết. Nguy hiểm lắm, tại vì nó khó ra, tại mình không có chỗ đương tựa. Tại mình kêu là phá chấp á, mà cái phá chấp rất là nguy hiểm. Phá chấp mà phải thật sự đi đến cái chỗ cái tâm mình á, mà nó rốt ráo rồi, mỗi sự việc gì mình tự động mình phá chấp. Còn cái này mình qua cái ý hết, kêu là cái ý mình nó tạo tác. Một bên chấp không á, một bên chấp có cũng là ý, một bên chấp không cũng là ý. Mà chính hai cái này nó rất là nguy hiểm, mà cái nào nó cũng tương đương với nhau hết á. Chấp không cũng chết, mà chấp có cũng chết. Làm sao đừng dính mắc vào đâu hết. Chuyện có, chuyện đến. Bởi vì mới nói giải thoát là ung dung trong ràng buộc, chứ không phải là giải thoát là không ai cột mình hết. Nên bởi vậy làm sao đối cảnh, gọi là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Cái quan trọng là đối cảnh vô tâm, vô tâm của bạn, chứ phải vô cái tướng bên ngoài. Nên mới chư Bồ Tát các ngài hành tất cả các tướng, nhưng mà tâm các ngài không có. Nên mới là kêu là vô sanh, tức là sự sanh đã dứt là chỗ đó, tự trong lòng họ không có. Cũng giống như đối với cái người mà, thí dụ như họ đã ra khỏi cái chỗ nhậu nhẹt đi, họ đã từng nhậu nhẹt, họ đã thoát ra được cái chỗ nhậu nhẹt, họ đã làm cho gia đình điêu đứng khổ sở rồi. Bây giờ họ ra được cái sự nhậu nhẹt rồi, thì thí dụ như bây giờ đến một cái chỗ mà muốn mình có một người em, hay là một người cậu, hay là một người thân đó, đang lâm vô cái trường hợp nhậu, nó kêu nó ra không được. Tại nó không biết quá khứ của mình. Mà trong đó, thí dụ như mình qua đây đi, mình đã từng nhậu rồi, mình đã điên đảo rồi, mình làm cho thất điên bất đảo của gia đình rồi. Sau đó mình tỉnh thức hay là mình hồi tâm được. Giờ mình muốn về, mình chỉ lại cho em mình hay bà con của mình. Thì mình cũng nhào vô, mình nhậu như nó. Rồi từ cái nhậu đó, từ từ mình mới giải thích cho nó. Nhưng mà cái nhậu của nó của mình, trong cái lúc mình uống, trong tâm mình nó không có cái thích thú trong đó, mà trong tâm của mình trong một cái lòng thị hiện. Nhưng trên hình tướng khác nhìn vô vẫn thấy mình cầm ly rượu uống nha, nó không được, không được rồi, bạn không được uống thì như vậy làm sao mình độ được cái người kia đâu, người kia đây. Còn trong khi hồi xưa mình nhậu là mình ham ăn, mình ham uống, nó khác. Còn bây giờ cái sự ăn uống đó mình không có ham, ở trong lòng hành giả tự nhiên biết cái vấn đề đó, nên nhìn trên hình tướng vẫn thấy mình y chang như cái người đời, nhưng mà hoàn toàn trong tâm họ không có cái trước tưởng. Họ theo thì gọi là thế lưu bổ tưởng, tức là vẫn sống, vẫn hoằng pháp, vẫn nhậu giống như mọi người, nhưng mà trong lòng họ hoàn toàn hai cái khác nhau. Hồi xưa cầm một ly rượu lên là hơn thua, mày một ly, tao phải một ly. Đây là mồi của tao, tao phải uống, tao phải ăn, chứ không mày ăn hết của tao ổn, thí dụ như vậy. Mỗi thứ một cái gì nó nằm ở trong một cái tâm đó, là gọi là chấp trước. Còn bây giờ mình nhào vô, mình cũng nhậu như họ, nhưng mà hoàn toàn trong tâm không có. Không có cái thích thú ở trong đó, không có cái hơn thua ở trong đó. Nhưng mà vì một cái nguyện độ chúng sanh, độ những người trên bàn ăn uống này, nên các ngài thị hiện. Nên bởi vì kêu là ngài kêu là Tế Công Hòa Thượng đó, ngài cũng thị hiện đó. Thế ngài cũng vô trong những cái chỗ ba rượu, ngài cũng ăn thịt hà dân dân. Nhưng mà ngài khác mình á, ngài ăn thịt ngài hà ra một cái, ngài ăn thịt bồ câu, ngài hà ra cái bồ câu nó bay. Rồi mình nói chờ cái này sao mà mê tín quá. Nhưng mà tại vì mình nghĩ theo mê tín, tại mình nguyên thật không phải mê tín, không mê tín. Người ta mượn cái đó để người ta dạy cho mình. Dạy cái gì? Chứ giờ ổng không hạ ra thì một con chim nó bay ra, thì người ta làm sao biết là ổng làm sao, ổng ăn thịt, ổng cố ăn thịt hay không cố ăn thịt đây. Trong cái đó dẫn chứng cho một cái rằng có một cái ông mà chuyên môn nấu đồ ăn cho ổng đó, nấu đồ ăn cho ngài Tế Công đó. Ổng mới thấy bữa nào lúc mà làm cái con bồ câu đó, ngài nói trời, ngày nào cũng làm mấy thịt này thôi, giờ mình lụm mình lấy chắc một cái ổng cắt cái chân của con bồ câu á, ông ăn ông nói chắc ngài không biết đâu. Tức là ăn lén ấy. Xong rồi cái kết cục rồi cái khi đem đồ ăn cho ngài ăn xong rồi cái ngài mới kêu ông ấy lên nói sao mà bữa nay hình như đồ ăn nó có thiếu gì đó. Không có thiếu gì đâu, cái ngài mới nói có. Đây nè, ta cho người thấy nè, cái ngài hà ra một cái con bồ câu nó bay ra nhưng mà nó mất cái chân đi, cái nhắc cho nó đó, thấy không? Vậy chứ cái chân cái lúc đó ông này mới quản, mới biết về Bồ Tát, thấy không? Trên cái vấn đề người ta ăn không phải giống như mình ăn, rồi mình nói chờ còn như vậy tu còn ham ăn ham uống, nhưng mà cái đó trong tâm người cho ta biết là sao mình biết được đó. Nhưng mà nhìn trên hình tướng một người gọi là bằng con mắt phàm phu mắc kẹt, nhưng mà đối với các ngài cái tâm các ngài sự sanh nó đã dứt rồi, tức là nó không còn cái ham ăn giống mình, không phải ham uống giống mình, nhưng mà thị hiện trong cái cảnh sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững. Cái phạm hạnh mới là cái quan trọng nữa. Phạm hạnh tức là sao? Cái giới luật nó không có mai một. Ở trong tâm nhớ nha, cái này là giới này không phải là trên cái tướng giới đâu, mà trong tâm giới là cái chỗ mà ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài dạy đó, tâm mình bao trì giới. Tức là chỉ cần cái tâm của các ngài lúc nào cũng thanh tịnh hết thì đó là giới đây. Cái giới đó nó còn gọi là rốt ráo hơn nữa, bởi vì chính cái đó mà các ngài mới vô ở trong những cái chỗ tửu rượu, những cái chỗ quán bar, những cái chỗ gọi là trà đình tửu điếm, mà các ngài an lạc, các ngài độ những cái người đó ra. Cũng giống như ngài Quan Âm Bồ Tát đó, ngài thị hiện đó, ngài cũng hay đi bán cá, đi bắt cá. Rồi nhờ cái nhân viên giúp đỡ hướng dẫn cho cả đám chài lưới đó, cả một cái xóm đó, họ bắt đầu họ mới quay về Phật Pháp, vân vân. Nhưng mà mỗi cái hạnh của các ngài nó khác nhau, mình không cách nào mình thấy đâu. Cái quan trọng là phàm phu của mình nhiều khi mình biết được chút xíu thì mình chấp vào chút xíu, mình biết chút xíu mình chấp vào chút xíu, và chính cái đó là cái kẹt. Làm sao đi đến chỗ rốt ráo đi, thì mình thấy tất cả các pháp, nghe cho kỹ, tất cả các pháp đều là Phật Pháp, tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Bởi vì con loạn hay con gọi là không thanh tịnh á, con thấy đều là những cái phiền não, là bởi vì chính tâm con phân biệt, tức là con có cái sự chấp nên nó trở thành điên đạo. Rồi bây giờ cái phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong. Việc cần làm đối với các ngài giải các ngài gọi là đắc đạo đó là cái gì? Việc cần làm là gì? Tức là không còn lọt vô trong cái sanh tử nữa. Không còn lọt vô sanh tử, phải là đợi chết với sanh tử nha. Tức là trong tâm thức của họ nó không còn những cái khởi diệt nữa. Tức là sanh tử đấy. Còn mình á, mình khởi diệt liên tu tụ tì mà mình không thấy đâu. các vị ngồi, các vị niệm Phật đi, hay là các vị dùng một cái đề mục nào đi, đang để ý đề mục, cái bắt đầu cái thấy cái bà làm neo tới, cái mặt bà sao nhớ nó rõ ràng, hồi chiều bà tới bà la sao nghe thấy hết rồi, đang ngồi để ý cái pháp tu của mình đó, hả? Rồi xong rồi đang ấy rồi cái sao thấy cái trường hợp đứa gọi là người cha người mẹ mình thế này thế kia thế nọ, đó là mình mới thấy mình đang ở trong cái sanh diệt mà mình không hay, mình không biết đó, tại mình ở trong cái dòng sanh diệt. Còn các ngài sanh đã vững, phạm hạnh đã làm xong, như vậy là việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Việc cần làm là gì? Tức là làm sao đừng có cho nó lậu hoặc nữa, tức là vô lậu. À, đối với các người vô lậu đó là cái rốt ráo, đối với nhà tu á, phải đi đến chỗ vô lậu, vô lậu mới là rốt ráo. Vô lậu là sao? Tức là thí dụ cái vô lậu cho dễ hiểu, thí dụ như bây giờ á, một cái sự việc gì mà khi đưa mình ra, khi đưa một cái đề tài ra trong đầu mình, trong đầu mình nó hay lắm, nó tính theo cái con đường nó, thí dụ thầy đưa cái bông lên, cái bắt đầu cái trong đầu các vị tính cái gì, chà ông thầy này đưa cái bông để làm gì đây, tại sao ông không đưa cái bông vàng, ông đưa cái bông đỏ, tại sao phải đưa cái bông hồng đó, thấy không? Trong đầu mình nó nhảy cái mình nó lấy những cái information của ngày hôm qua đó, hay là ngày hôm kia, hay mình nghĩ về cái người đó, cái mình gán vào đó liền, đó là mình còn lậu. Những cái đó nó lậu, nó rỉ ra liền, nó nhảy ra liền, tức là những cái đó nó nhảy ra, nó nhảy ra. Còn các ngài một cách các ngài mà đạt đạo rồi á, họ dừng cái vấn đề đó, sự việc nó rất là tự nhiên. Nên khi Đức Phật đưa cái cành bông lên, ngài Ma Ca Diếp tự động mỉm cười. Bởi tại sao? Tại tâm ngài gọi là vô lậu, tức là nó không còn rỉ nữa, mà sao một cách gọi là phản ứng tự nhiên. Còn một đám thầy tỳ kheo ở dưới thì sao? Suy nghĩ tại sao Đức Phật đang giảng là tự nhiên đưa cái bông lên, nghĩa là sao? Trong đầu người này nghĩ, người kia nghĩ, người kia nọ nghĩ, đó là mình lọt vô cái thức phân biệt. Bởi chính cái thức phân biệt đó là trật, nó trật. Tại vì bạn còn phân biệt là tại sao bạn lấy những cái information ở những cái gì mà bạn đã lưu trữ trong cái a la gia thức của bạn, bạn lấy ra bạn tính, nên cái đó nó không phải là chân thật, không phải là Phật. Phật là giác, giác là ngay đó nhận thức liền. Nên bởi vậy ngay lúc đó ngài Ma Ca Diếp cười, cái rồi cái là ngài kêu ngài Ma Ca Diếp lên, trong cái đó đưa lên á, mặt ông nào ông nấy ngầu lên, không biết Đức Phật đang tính cái gì đây, vân vân. Trong cái đó ngài Ca Diếp mỉm cười, cái là Đức Phật nhờ. Đó là cái sự hồn nhiên tự nhiên, mà nó là cái bản tánh phải là chân thật như vậy. Còn bây giờ mình muốn hồn nhiên tự nhiên có dễ đâu, nói thì thấy nó dễ vậy, mà các vị muốn ấy không cách nào mà dễ được hết đâu. Đó, tự động cái đầu của mình nó tính liền, nó tính, nó quen cái tính đó rồi. Bởi vì mình muốn không tính, mình muốn cho cái đầu nó tính nữa thì sao? Các vị phải thiền định. Cái mục đích thiền định là chi? Để loại trừ hết tất cả những cái tập khí đó. Chánh yếu là loại trừ những tập khí đó. Để khi mình nhìn cái cảnh, nhìn cái vật như nó là, không còn một cái niệm chính mắt vô. Không một cái niệm gọi là chấp trước. Nên sự sanh đã vững, lại phạm hạnh đã làm xong, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là cái mà gọn lại, nhắc lại hết tất cả ba cái câu kia. Đơn giản là không còn tái sanh nữa. Tái sanh nghĩa là không phải là không còn trở lại đời sau, cái đó là cái chuyện khác rồi. Nhưng mà cái ý nghĩa chính là không còn tái sanh, tức là ngay ở trong hiện tại những cái điểm đó nó không còn lặp lại. Còn trong đầu mình nó lặp lại y chang. Hôm qua nhìn người ta gọi là cái người đó chửi mình một tiếng, hôm nay họ mới bước vô là cái khuôn mặt của mình là nhìn người đó bằng cái khuôn mặt chửi của họ ngày hôm qua, là mình không ưa họ. Mà họ ngồi kế bên mình, bắt đầu trong đầu mình bắt đầu đánh trống, người ta không biết nó nghĩ cái gì, nó tính làm gì đây. Nó tính ám sát mình hay nó tính có âm mưu gì đây. Thấy không? Hầu như là mình bị cái chụp, mình nhìn họ bằng cái cặp mắt hôm qua không à. Ngày hôm qua tới chùa thấy bà sư cô đó dữ, hôm nay thấy bà hiền, cái trong bụng không nghĩ bà hiền, mà nói trời, bà cái làm duyên làm dáng nhưng bà không có hiền đâu, thí dụ vậy. Thế không? Trong lòng lúc nào nó cũng có cái chấp trước, nên bởi vì nó điên đảo, mà bây giờ muốn bỏ chấp trước đâu phải dễ đâu. Các vị phải có một cái sự hành trì của nội tâm, tức là phải rèn luyện thì nó mới khả dĩ được, tức là mình phải kêu là công phu. Phải thường xuyên như vậy. Nên bởi vậy cái chỗ mà ngài Xá Lợi Phất á, ngài mới nói cho đại chúng nghe, mà qua cái lời hỏi của Đức Phật cũng thức tỉnh cho tất cả đại chúng rằng là một cái người mà đã có cái tâm như vậy rồi, đã gọi là phạm hạnh đã vững, việc cần sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa, thì người đó không có cách nào mà có cái tâm mà khinh khi người khác trước khi mà đi gọi là đi du ngoạn hết, chứ không phải đi giống như là đi hoằng pháp ở nơi xa, không có cái đó. Tại vì trong tâm họ không còn cái tâm chấp trước nữa mà, thì làm sao có khinh khi? Tại sao mình còn khinh khi người ta? Tại mình còn chấp trước, mình còn thấy cái này mình còn hơn người ta, mình còn giỏi hơn người ta, vân vân. Chứ sự thật cái nếu mà nhìn hiểu ra thì nó là đồng đẳng, nó là bình đẳng. Mà khi bình đẳng thì đâu có cái hơn cái thua. Mình còn hơn thua, tức là mình còn dính mắc ở trong đó, tức là mình chưa, cái tâm mình vẫn còn mỏng, mình còn mỏng. Đó, là vậy thôi. Đó, thì cái chỗ mà qua cái câu của Diệu Tiến hỏi đó là đại khái nó như vậy. Do một vị tỳ kheo còn cái tâm chấp, giống như là sau khi mà có cái tâm không ưa Ngài Xá Lợi Phất, nhân cơ hội trước khi Ngài Xá Lợi Phất giống như mét Đức Phật. Nhưng mà không ngờ sự việc đó đến như Phật, rồi Đức Phật mới đem ra cái chuyện đó để dạy cho chúng sau này. Cái mục đích của cái bài đó là dạy cho chúng sau này. Đó là thị hiện đấy. Nhưng mà nếu mà mình không hiểu, mình nói chợ vậy là hai ông thầy xạo với nhau. Sự thật hai ông xạo thiệt. Hả? Một ông phải thị hiện cái kiểu này, cái hiểu để chửi ông thầy kia, rồi để chi để ông thầy kia nói này. Nên tới bây giờ mình mới có bài pháp, mình mới học. Chứ còn hai ông mà không xạo thì làm sao mình có bài pháp mình học đây. Đó. Thì sự thật hồi xưa tới giờ tất cả những kinh điển mà Ngài Xá Lợi Phất khi chư Bồ Tát các ngài thị hiện, đó là thị hiện thôi, tức là hành những cái sự việc đó mà để mang cái căn cơ giống như cái tư tưởng của chúng sanh đời mặt pháp, nên khi mà họ gặp vô trường hợp giống như vậy cái họ giải quyết được, tức là những cái công thức á để mà giải tỏa trong cái tâm họ. Mà giờ không có những người dính mắc như vậy thì làm sao mà mình giải tỏa được những cái dính mắc của mình giống như họ, thì nhờ những người đó phải làm những cái kiểu đó. Nhưng mà nếu mà mình nói, nếu mà nhìn theo cái kiểu mà mình không hiểu đó, tức là theo cái kiểu nó là không có thật á. Sự thật khi mà các vị nghe một cái người mà mới sanh ra đi 7 bước là đâu phải là chuyện bình thường rồi. Là chỉ nhiên là ngài đã một bậc giác ngộ rồi. Rồi ngài chứ đâu phải đợi tới sau này rồi ngài phải đi tìm thầy thế này thế kia thế nọ. Nhưng mà cái đó cũng là giúp đỡ cho chúng sanh thấy muốn tu giải thoát á, muốn tu đi đến chỗ giải thoát á, dù các vị mang cái thân tướng gia đình đi nữa rất là khó tu, phải đi đến cái chỗ giải ra khỏi cái gia đình trước cái đã, phải mang cái thân xuất gia mới là dễ tu được thôi, mới dễ thành đạo được. Đó là những cái thị hiện chứ không phải là xạo để cho để cho mình mình phải hiểu cái vấn đề đó. Sự thật á, không có cái gì mà giả hay là thật hết, ăn thua cái tâm của mình hết. Nếu mà mình hiểu cũng giống như hồi nhỏ đó, khi mình học bài kỳ bài kinh nói gì hay học ở trong trường đó, nói giữa con cọp hay con sư tử, khi mà gặp cái con nai, hai con bắt đầu nói chuyện với nhau, rồi khi nói chuyện với nhau rồi sau đó đại khái rồi con cọp nơi con sư tử nó muốn ăn con nai, rồi con nai nó phải làm sao. Sự thật á, khi mình lớn lên chút xíu mình mới hiểu, trời ơi, con cọp con sư tử đợi nào mà nó nói chuyện với nai, gặp nai nó sực mất tiêu rồi ở đâu nói chuyện. Nhưng mình phải hiểu cái ý nghĩa của cái người mà ghi ra cái bài kinh đó, ghi ra cái câu chuyện đó, nó có một cái nhắn nhủ một cái gì nữa, chứ không phải là đơn giản trên cái hình thức đó. Nhưng mà lúc còn nhỏ thì mình nghe như vậy mình tin, mới đầu mình cũng vẫn tin là có con sư tử nói chuyện với con nai như vậy ở bên bờ suối đang vậy. Rồi con nai nó dùng cách này cách kia để nó thoát đi cái móng vuốt của con sư tử đó, rồi gì. Nhưng mà ở trình độ bắt đầu mình lớn lên chút xíu mình thấy không có lý, không có thật, nhưng mà mình vẫn còn nghi ở trong cái vấn đề không có thật thôi, tức là nó không có. Thì đó là cái chỗ trong nhà thiền kia, lọt vô cái chỗ không đó. Nhưng mà khi mà bước lên một bước nữa thì ở trình độ mà vượt ra mới nhìn trong đó, rồi mới nhìn thấy ở trong đây nó có một cái ý nghĩa gì sâu sắc hơn nữa, nó dạy cho một cái bài học gì ở đời nữa, nó cho hành giả. Thì cái đó là trình độ đó, trình độ cao lên đó, thì đại khái như vậy. Rồi còn gì thắc mắc nữa?
Cảm ơn thầy.
Dạ, A Di Đà Phật. Bạch thầy, nhân thầy giảng về cái bài giảng vừa rồi thì con nhớ là có một câu chuyện là của tổ bá trưởng, sau khi ngài thuyết pháp xong thì có vị sư, có vị già ngồi trong đó, mà đồ chúng về hết, ngài không về. Thì ngài mới hỏi về cháu là người gì, ở đâu mà tại sao lại không đi về. Thì ông ta quỳ xuống nói rằng con ngày xưa cũng là một vị tu ở tại chùa này, nhưng mà vì nói sai một chuyện ngữ mà bị đọa làm thân trộm 500 năm. Thì có nghĩa là đệ tử hỏi ông như vậy, người đại tu hành có lọt vào nhân quả hay không? Ông nói là không. Vì cái chỗ đó mà ông bị đọa làm 500 năm. Thì có nghĩa là ông này đã rớt vào cái chỗ không, mà trong nhà thiền gọi là mênh mông chiêu tai họa là cái chỗ này. Và mà đa số chúng con cũng hay rớt vào cái chỗ này. Cái chỗ mà chấp không nhân quả đó rất là nguy hiểm. Dạ.
Đúng vậy.
Dạ. Rồi sẵn đây xin thầy khai triển thêm về cái chỗ không này. Có nghĩa là khi chúng ta lọt vào cái không rồi, nhưng mà ta vẫn còn biết là ta ở vào chỗ không này, cái đó biết chứ đâu phải là không được. Nhưng mà lại không chấp vào cái gì hết. Thì đó là cái rất nguy hiểm cho những người tu, mà hầu như con thấy là những người tu đều lọt vào cái chỗ này hết. Vậy là trường hợp như vậy thì làm sao để thoát ra được thầy? A Di Đà Phật.
Ở trong viên giác, ở trong kinh viên giác này Đức Phật có chỉ nè, từ từ đi xuống về sau á, Đức Phật có chỉ hết á. À, bởi vì nói là cảnh quyển nè, đó, bởi vì đây là cảnh quyển ngày Văn Thù Vô Hiền Bồ Tát hỏi đó. Chúng sanh đều mặc pháp là người tu đại thừa, là khai thì cái cảnh giới trong sạch viên giác tu hành là bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh ấy đã biết thế giới như huyễn, huyễn là không thật đó, tức là thân tâm cũng như huyễn, thì tại sao dùng huyễn để tu huyễn? Đó là cái kiểu của những người mà tu thiền đó, khi mà họ ở trong cái, khi bắt đầu họ có cái chút xíu về căn cơ Phật pháp rồi đó, thì họ lọt vô cái chỗ đã biết nó là huyễn, đâu cần phải tu nó chi, đánh nó là thân nó không thật rồi thì tu chi nữa, thì thật là không đó. Rồi cái câu hỏi kế tiếp, nếu các tánh huyễn đều diệt hết thì chẳng có tâm, vậy thì còn ai tu? Như vậy thì đã biết huyễn rồi thì bạn tu làm chi nữa? Đó là trường hợp là lọt vô cái không đó thì đâu còn phải tu chi nữa. À, rồi tại sao phải nói tu hành như huyễn? Đó là cái câu hỏi rồi, đã là không rồi thì mình đừng có tạo tác cái gì nữa hết. Đúng, nhưng mà tiếp tục đi. Nếu những chúng sanh vốn chẳng tu hành thường chịu sanh tử nơi huyễn hóa. Thấy không? Cái quan trọng là gì? Mình thấy nó huyễn nhưng mình có còn bị cái sanh tử nó chi phối mình không? À, tức là khi mình ngồi đó, mình thấy huyễn đó là cái thấy theo cái ý của mình thôi. Nhưng mà khi sự việc nó đến tới mình, khi mình mất chiếc xe, hay chiếc xe mình bị trầy, hay chiếc xe mình bị người ta đụng á, mình có nổi sanh không? Hay đứa con mình nó lấy chiếc xe mình nó chạy ra, rồi nó hư đó, mình có sanh không? Nếu mà mình vẫn còn thấy những cái đó là thật, tức là rõ ràng mình chỉ khái niệm trên cái ý mình thôi. Khi đụng chuyện rồi mình vẫn còn nổi sân, mình vẫn còn giận, mình vẫn còn phiền não. Hả? Rồi khi mình ra mình làm khách đi, hơn thua với nhau làm neo dụng chữ con. Hơn thua với nhau có một con thôi, bắt đầu là cãi lộn với nhau, chửi lộn với nhau hay là không nhìn mặt nhau. Vậy rồi làm sao cái đó gọi là còn không sao được. Rõ ràng cái gì họ thấy cũng đều có hết. Nhưng mà trên cái lý thì thấy nó là không. Nhưng mà ra đụng sự cái gì cũng có. Nên nó lý thì đốn, nhưng mà sự phải tiệm tu. Phải mỗi thứ phải chặt hết. À, tức là mình phải tu. Nhưng mà phải tu đâu? Tu trên con người của mình. Nên mới vậy cái người thiền đó không thể dùng cái câu mà kêu, không thể áp dụng cái kêu mà kêu là khẩu đầu thiền á. Tức là mở miệng ra nói cũng là thiền, nói liền tánh không, tánh không, tánh không. Nhưng mà đụng tới chuyện của họ thì cái gì nó cũng có. Giống như là khi mà cái gì nó không thuộc về mình á, thì mình ok, nói về cái lý không á, mà ảnh hưởng trên người khác á, thì ok. Còn nếu mà cái đó mà lọt vô mình á, thì đồ đạc của mình thấy nó có nguyên dạng. Nên mới vậy chưa Bồ Tát á, các ngài không dám mở miệng. Mở miệng khi nào mà họ thực chứng. À, tức là họ nói từ ở trong cái tâm khảm của họ, từ cái sự hành vi của họ đó, từ cái sự tu hành của họ thì mới khả dĩ. Còn thí dụ mỗi sự việc, tuy rằng họ tu thiền đó nha, họ thấy, họ hiểu được cái chỗ không đó, nhưng mà họ luôn họ quán chiếu áp dụng ở trên con người của họ. Nên chính cái đó khi họ thấy tất cả những người khác làm cái gì á, gọi là họ đều hoan hỷ hết, chứ không phải họ đã phá đâu. À, nếu mà đã phá tức là mình cũng giống như mình nói rằng không có chùa, không cần phải đến chùa, không cần phải lạy Phật, không cần cái này kia, đó là đa số là bị mắc kẹt về chỗ đó. À, tức là cái không cần đó, sự thật trên con người mình thì được, Nhưng mà mình nói đến một người khác thì coi chừng lọt vô cái nhân quả là chỗ đó, 500 kiếp tròn là cái chỗ đó. À, 500 kiếp tròn là chỗ đó. Tại vì cái sự đó gọi là mình không khéo là nó nguy hiểm. Mình mà hướng dẫn cho người ta sai. Tại vì cái căn cơ của mỗi người nó khác nhau. Không phải ai cũng căn cơ giống mình. À, nên với vậy luôn luôn Đức Phật Lục Tổ ngày dạy đó, luôn luôn xây về nhìn mình, à, tu trên người mình, à, quán chiếu trên người mình mà không thấy lỗi của người là cái chỗ đó. À, mà đa số như người nói, đa số bên nhà thiền hay lọt vô chỗ đó, phải rất là cẩn thận. À, khi mình lọt vô chỗ đó, nó rất là khó, khó ra. Nên bởi vì Ngài kêu là Phổ Hiền, Ngài biết được chúng sanh ở đời mặt Pháp nó kẹt cái chỗ đó. Nên Ngài nói nè, nếu những chúng sanh vốn chẳng tu hành á, thì thường chịu sanh tử nơi hủy hóa. Rõ ràng bây giờ cái câu trước câu sau thấy Ngài mâu thuẫn không? Nó đúng, nhưng mà nó mâu thuẫn rõ ràng. Đã nói là thân là quyển rồi còn tu chi nữa, đúng không? Còn khởi cái chữ tu hành tức là còn dính mắc rồi. Đã nói không thật còn tu chi nữa. Nếu mà bây giờ, nhưng mà nó khổ nổi, cũng giống như trong mộng đi. Trong mộng mình thấy mình ngồi mình tu, mình đắc đạo đi, thì nó cũng là mộng thôi. Vậy thôi khỏi cần tu thì cũng là mộng thôi. Nhưng mà khổ nổi hai cái khác nhau. Cái anh ở trong tu á, anh ở trong mộng anh tu á, thì anh lại khỏe, anh lại an lạc. À, tức là anh sẽ gặp cái cảnh mộng của anh là mộng lành. Còn cái anh không tu á, anh cũng ở trong mộng, nhưng mà cái mộng của anh là mộng dữ. À, nên mới vậy đừng có nói rằng không tu. Tuy rằng nó là mộng, nhưng mà khi nào bạn thức ra khỏi mộng rồi đó, thì dù rằng bạn có tu không tu, nó đều là không thật. Nhưng mà khổ nói khi có thức được thì bạn nên tu. Nên tu để bạn được cái mộng lành hơn là cái mộng dữ. À, cũng giống như hằng ngày á, mình đừng có sát sanh trộm cắp tà dâm vọng ngữ và nói dối, uống rượu. Thì khi mình nằm ngủ thì mình không có bị gặp những cái cảnh gọi là đen tối, cái cảnh khổ cho mình, đúng không? Còn mình gọi là phóng sanh, rồi mình đại khái nói lời tốt vân vân, những cái đó khi nằm mộng thì mình thấy mình được những cái cảnh tốt. À, thì nó giúp cho mình cảm thấy khi mình thức dậy mình nó an, thức dậy mình khỏe. Còn bây giờ nếu mình nằm mộng mình thấy cái cảnh xấu thì mình thức dậy mình nặng nề, mình khổ cực, nó vậy thôi.
Dạ, A Di Đà Phật, sư phụ. Vậy thì chân tâm vốn đã giác rồi thì tại sao nó lại khởi ra vọng chiếu, để đến độ nó phải biến ra sơn hà đại địa thế giới vũ trụ như chúng con hiện thấy đây? Thì bây giờ con nhận ra được rằng tất cả thế giới vũ trụ sơn hà hải địa đều là quyển, thì cái nhận biết cái quyển đó có thể là nó là cái chân hay không?
Đúng, khi mà chú nhận biết tức là cái tánh biết đó là nó là chân. Nhưng cái quan trọng chú phải hiểu sâu hơn chút xíu, biết quyển nhưng mà chưa phải chú là chú nhận thức nó quyển, nhưng mà chú chưa có sống được với cái gọi là lìa quyển đó.
Dạ, A Di Đà Phật, đúng vậy, con nhận ra được nó là quyển hoặc, nhưng mà con vẫn còn nghĩa là bị dính mắc. Thí dụ như thầy nói, có một người nói một câu bất nhã, ta vẫn còn phiền não dấy lên trong lòng, thì chưa có phải coi là quyển được. Thế mà coi quyển là coi như rốt ráo không có, trạm nhiên thường không, tất cả vắng lặng. Nhưng con chưa đi đến cái chỗ rốt ráo này, nhưng mà ý con muốn nói là cái mà ta nhận biết được tất cả đó là quyển, thì bây giờ con chỉ cần sống với nó và tư duy thường như vậy, thì đó là đúng pháp hay chưa?
That's right. Nhưng mà chú phải sống với nó và thường biết nó. Biết của ai? Của chú, chứ phải của người khác.
Dạ đúng. Dạ đúng.
Tại vì mình còn để ý người khác, tức là mình còn tạo tác. Tạo tác nữa, thấy không? Đó, mình làm cho cái bánh luân hồi sinh tử nó lăn nữa.
Nên nhưng mà nếu không nhờ người khác kích thích cái tánh biết của con thì con không biết rằng mình động hay không động. Thí dụ bây giờ con ngồi tĩnh lặng tư duy một mình con đi, con không thấy được mình. Nhưng mà có những tiếng động, những tiếng ồn ào, mình mới coi cái tâm mình có động hay không. Bởi vì do ngoại cảnh mà nó kích thích cái tánh giác của con. Do đó mà thầy hay nói thường sống như cái tánh giác là lúc nào cũng ở trong tánh giác, trụ trong tánh giác và chiếu soi thấy biết tất cả mà không động. Thì cái chỗ này giống như là ung dung trong ràng buộc hay sao bụng? Phải như vậy không?
Đúng vậy. Nhưng mà nhớ nha, có nhiều người dựa vào đó cũng có thể chấp cái gì? Tại vì họ chưa hiểu cái chỗ. Tất cả mới đầu phải dùng cái ý thức trước. Ý thức còn khởi cái tâm, khởi cái dụng đó. Thì cái dụng đó cũng nằm ở trong cái ý thức. nhưng mà tiếp tục đừng có buông nó, đừng có sợ ý thức, mà phải giải khái cột cái ý thức ở trong cái dụng đó thôi. Đến một lúc rốt ráo rồi thì mới buông được cái đó. Chứ đừng có nói mà nhảy vô nó đã không rồi. Đã nói là giờ đã không rồi, bây giờ mình còn khởi cái ý dụng cái gì nó đều là sai hết. Đúng, đúng, nhưng mà khổ nổi là bạn không buông được thẳng liền thì bạn phải dùng phương tiện. À, chứ còn bạn nói chuyện cái lý thì đúng. Cái lý thì dù bạn có khởi cái gì đi nữa, khởi Phật cũng sai. Mà khởi lạy Phật cũng sai, khởi muốn làm Phật cũng sai luôn nữa. Thế đều là tạo tác hết. Đó là cái bản giác nó vốn nó tròn đầy rồi, còn khởi cái gì nữa. Đúng không? Trên cái lý thì trúng. Nhưng mà trên cái sự thì không phải như vậy. À, trên cái sự khi nào á, mà bạn thật sự đi đến chỗ đó rồi, bạn thấy bạn cũng y chang như người khác. Nhưng mà cái tâm bạn hoàn toàn khác người khác. Tức là một người khác nhìn vô, nhìn thấy mình y chang. Mình cũng con người đó, cũng cái tướng đó, nhưng mà cái tâm nó hoàn toàn nó khác. À, nên cái chỗ chánh yếu là cái tâm.
Dạ, A Di Đà Phật.
Cái phương pháp thì nha, đừng có bỏ ý thức. Phải mượn cái ý thức trước cột nó lại. Nhưng mà đừng có lấy cái ý thức đó mà tạo tác nhiều. Tạo tác việc này việc kia nhiều thì nó không được. Nhưng mà phải dùng cái ý thức, tại vì mình đang kìm. Thí dụ như cái người mà tu thiền đó, họ lọt vô cái không thì sự thật họ cũng dùng cái ý thức để họ kìm cái không trước, tức là không cho họ tạo tác cái này cái nọ. Đụng cái gì họ không, họ buông liền. Đụng cái gì họ buông liền đó. Nhưng mà đến một lúc nào đó rồi á thì mới đi đến cái chỗ là tự động. Chứ còn hiển nhiên ở trong cái lý đi thẳng, bạn không cần phải bạn kìm hay không kìm, tại nó cũng vốn là quyển mà. Nên mấy vị ngài mà là Quyền Giác đại sư đó, Quyền Giác ngài mới nói cái câu đó: vô minh thật tánh chính tính là vô minh thật tánh, tức là Phật tánh mà. Thật tánh của vô minh nó là Phật tánh, thấy không? Nhưng mà làm sao thấy được chỗ đó đây? Bạn hành đi rồi bạn sẽ thấy đúng vậy. Vô minh thật tánh là Phật tánh, chuyển hóa không thân tức là pháp thân. Đó. Mà muốn
dạ.
Đó đâu thể nói miệng được, hành đi thì sẽ thấy chỗ đó đúng rõ ràng, nói vậy.
Dạ, thật ra thì nếu mà thầy nói con còn dùng ý thức thì thật sự ra bây giờ buông ý thức ra con không biết con làm gì, con lọt vào đâu. Tại vì bây giờ con ngoài cái ý thức ra con không biết cái gì khác ngoài cái ý thức hết. Bởi cái chỗ mà vọng tưởng phát sanh cũng chính là chỗ vọng tưởng chẳng sanh. Có nghĩa là bây giờ ý thức con đang nghĩ tưởng tùm lum, bây giờ con ngưng bặt tất cả nghĩ thì nó cũng trở về cái ý thức đó, chứ nó không có là cái gì khác hết. Ta không thể nào mà đưa ý thức đi một chỗ khác và có cái khác để nó thay thế được. Chưa tới đạt đến cái mức đó. Thì bây giờ con vẫn dùng cái ý thức để mà suy diễn, để mà tư duy, để mà tất cả đều là ý thức hết. Bây giờ nếu mà thầy nói buông ý thức ra thì con không biết, thì con buông ý thức ra thì con còn lại cái gì? Và cái nhận biết đó là cái gì?
Quay. Chú đúng, nhưng mà chú phải khéo ở chỗ này. Cái chỗ mà dụng công á, của chư tổ á, tức là không dùng cái ý thức tạo tác nữa. Nhưng mà dùng ý thức để trụ tâm thì được. Nếu mà chú dùng ý thức tạo tác á, thì nó nguy hiểm. Thì chú sẽ trở lại y chang như cái tánh đời của người đời thôi. Tức là chú không có công phu gì hết. À, nên bởi vì người ta mới dùng một cái câu thoại đó. À, chú phải cột cái ý của chú vô trong câu thoại. Mà cái ý đó cũng là ý, câu thoại đó cũng là cái ý của chú. Nhưng mà chỉ có một ý thôi. Thì theo về bên đây nó là niệm Phật. Thì nó cũng là một cái ý. Lấy cái ý để niệm Phật, để cột những cái ý khác. Thay vì cái ý chú mà đây không, chú nghĩ tới con, chú nghĩ tới tiệm, chú nghĩ tới gọi là tiền bạc của cải vân vân, thì giờ cột hay giờ không cho nó. Cái đó thì chú phải cột vô trong câu niệm Phật, hay là cột vô trong câu thoại đầu, hay là cột vô ở trong cái hơi thở của chú. Đó, nhưng mà cũng phải dùng một ý thôi nha, chứ đừng nói là gì, là cứ để cho ý nó tạo tác không được. Tại vì sâu quá mà chú tạo tác ý, tức là chú tạo ra việc nữa thì nó sẽ luân hồi nữa, nó sẽ rối rắm nữa.
Dạ, A Di Đà Phật, con hiểu điều đó. Nhưng mà ý con muốn nói rằng á, cái ý con nó có một cái biết và cái không biết, thì con dùng cái biết để tu hay là cái không biết để tu? Có nghĩa khi ta tưởng nghĩ là đó là nghĩ là đó biết, còn khi ta ngưng tất cả nghĩ thì đó là cái không biết. Thì con dùng cái không biết hay là cái biết để con? Tại vì tu theo thoại đầu là dùng cái không biết để tu, phải vậy không sư phụ?
Đúng vậy. Nhưng mà đi đến chỗ rốt ráo á, đến cái câu trả lời mà rốt ráo, cái câu mà trúng như câu chú nói, chú hỏi đó, sự thật biết với không biết cũng không phải là cái vấn đề. Nó có những lúc phải dùng cái biết và những lúc không dùng cái biết, vậy thôi. Khi chuyện đến, mình phản ứng, đó là cái tự động, cái không biết mà nó là biết. Cái quan trọng là đừng quên cái tánh giác của mình. Cái chỗ mà Đức Phật chỉ rất là rõ luôn. Bạn muốn không lọt vô cái tánh không á, không lọt vô cái không á, bạn hành không mà bạn không lọt vô không á, chỉ cần đừng có quên cái tri kiến Phật của mình. Tức là cái thấy biết rõ ràng, chỉ biết mình có cái thấy biết rõ ràng thôi. Bởi khi họ thấy biết rõ ràng sự việc đến, họ thấy rồi xong, nhưng mà họ không đi theo. Tức là họ không có, họ không đi theo, họ không có dính mắc vô đó, vậy thôi. Nên ví dụ họ mới nhìn tất cả các pháp nó đều là viên dung hết, nó đều là viên mãn, nó đều là thanh tịnh, nó đều là tịnh độ hết. Cảnh giới của họ chỗ nào cũng là tịnh độ hết. Còn đối với cái người mà mới tu á, hay là tu chập chững, thì thấy cái cảnh này nó vừa ý, cảnh kia không vừa ý, cảnh này đúng, kia sai, đủ thứ hết. Còn đối với khi đi đến chỗ giác ngộ rồi mà muốn đi đến cái chỗ giác ngộ đó, thì cái chánh yếu lục tổ có dạy đừng thấy lỗi của người, chứ đừng thấy chuyện bên ngoài. Bạn lúc nào mà cũng soi tâm bạn, khi một sự việc xảy ra như vậy, tâm mình nó đang ở chỗ nào. Tâm đừng có để tâm động, phướng động, gió động, đó là chuyện đó, nó hỏng, nó vốn nó không có động, mà tại tâm mình động thì mình mới thấy gió động hay là phướng động thôi.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn sư phụ.
Ok, rồi quý vị còn gì thắc mắc không? Rồi, clear ha. Còn gì thắc mắc không? Cứ hỏi tự nhiên. Rồi, bởi vậy bữa nay thầy sẽ ôn lại cái bài của Ngài Phổ Hiền, rất là hay, rất là hay. Tại vì đây là bắt đầu Đức Phật chỉ từ cái căn cơ đi xuống nè. Nên bởi vậy chị nhẹ nhẹ từ từ đi xuống cái chỗ thấp nhất. Để cho các vị đó, trước hết là Đức Phật đã nói thẳng rồi, cái mà cái dụng của Ngài là nhìn thấy rõ cái thân này là quyển, là thân này không phải ta, phải của ta, ta phải thuộc thân Ngài. Nhưng mà ở trong cái thân quyển này nó có cái viên giác tánh, nó trùm khắp, rồi Ngài trụ vào trong cái viên giác tánh đó, bắt đầu Ngài khởi dụng hay là khởi sự tu. Nên tất cả các sự tu hành của các ngài, của Ngài không ngoài cái viên giác tánh đó. Nên mà cái viên giác tánh bản chất của nó, cái nhân của nó là giải thoát. Nên tất cả những sự việc gì Ngài làm nó không có nằm ở trong cái sự ràng buộc. Nó đều nằm ở trong cái sự giải thoát. Nên cái quả nó đều đi đến chỗ giải thoát hết. Cũng giống như thầy mượn ví dụ đó. Ví dụ như khi mà mình giải thích một cái gì, hay là mình dạy cho con mình, hay mình dùng cái lời nói gì mình khuyến một người khác đi, mà mình nói ở trong một cái tâm ràng buộc đó, thì chắc chắn rằng cái người kia mà nói ngược lại cái gì mình sẽ khó chịu, mình sẽ bực dọc, tại vì nó xuất phát từ ở trong cái sự không giải thoát. Tức là không dựa trên nền tảng giải thoát, mà mình dựa trên nền tảng người đó phải nghe đúng theo cái chiều hướng đó. Nếu nghịch theo chiều hướng đó như thế đó, tức là mình có cái sự chấp trước đó, nên mình mới khổ, mình mới gọi là điên đảo. Còn Đức Phật dựa vào trong viên giác tánh đó, tức là có cái tánh hằng nghe, hằng thấy rõ ràng. Mà nãy giờ thì nói các vị nghe, các vị thấy thì mọi sự việc nó rõ ràng. Cái đó mới là thật sự là mình, thật sự là của tất cả chư Phật và tất cả chúng sanh đều có. Ngài trụ vào đó và bắt đầu Ngài gọi là phát Bồ Đề Tâm, tức là dụng tâm, mà không ngoài cái đó. Thì tất cả những gì mà Ngài dụng tâm nó nằm ở trên cái nền tảng, nó cũng giống như khi mà cái đất bằng đó mà mình đã dựa vào trong cái đất nó clean, nó sạch, thì tất cả những gì nó xây dựng ở trên đó nó sẽ đều là clean và sạch, nó là cái chỗ đó. Rồi đó là cái phương pháp của Đức Phật dụng, mà Ngài thành tựu từ một cái nhân phàm phu giống như mình, từ một con người giống như mình, mà tại sao Ngài được thành Phật. Ngài cũng chỉ, Ngài cũng nói thật cho đại chúng biết là như vậy. Tức là Ngài nói Ngài có một cái viên giác tánh, Ngài thấy được cái viên giác tánh đó và Ngài trụ trong cái viên giác tánh đó. Thì kỳ trước mình đã học rồi, thầy đã nói nhiều lần rồi. Bây giờ qua cái thứ hai, thì đó là bắt đầu là Ngài Phổ Hiền. Ngài mới hỏi rằng, đã như lời Đức Phật nói rằng, thân này không phải ta, phải của ta, nó là quyển. Mà quyển thì bởi vì như thầy thí dụ, nó giống như một cái người mà khi mình xoay, mình thấy nó nhà nó xoay. Cũng giống như khi mình xoay, mình thấy cái nhà xoay rồi mình đứng, mình thấy cái nhà nó đứng. Đó thì cái vấn đề khi mình chưa tu thì mình giống như cái người xoay. Bởi mình xoay cái mình thấy cái nhà nó xoay. Cái nhà nó xoay, tức là những cái sự việc đó mình không tu, mình tạo tác cái này cái kia cái nọ. Bởi mình tạo tác nó nhiều quá thì những cái này cái kia cái nọ mình tạo tác nó quay trở ngược lại, nó làm cho mình nhức đầu, tại mình sẽ chóng mặt. Rồi bây giờ mình có tu, tức là mình ngừng lại. Khi mình ngừng lại mà muốn ngừng lại sao, tức là mình phải chụp cái gì đó chứ không nó đảo sao, thì mình chụp một cái cột À, thì cái cột đó là cái câu niệm Phật, hay là cái câu thoại đầu, hay là cái theo dõi hơi thở. Thì khi chụp cái cột đó rồi thì bắt đầu cái nhà nó từ từ hết xoay. Tức là nhờ mình chú ý vào câu niệm Phật thì cái tâm, cái đầu óc của mình, những cái tư tưởng con cái đồ đạc rồi nó không có quay cái ngược lại, nó làm cho mình nhức đầu, mà không làm cho mình suy nghĩ nữa. Đó, tức là bắt đầu nó ngừng. Thì khi từ từ nó ngừng rồi cái mình nói ồ bây giờ không còn nữa, tức là những cái thứ đó nó không còn dính mắc mình nữa. Thì sự thật cái đó nó vốn chưa bao giờ dính mắc mình, mà giống như là cái nhà nó chưa bao giờ xây, tại bạn xây thì bạn thấy nó mới dính mắc bạn, còn gì bạn không xây nữa thì nó ai dính mắc bạn nữa, đúng không? Nhưng mà cái người mà xây rồi họ ngừng lại thì họ thấy cái nhà nó không xây thì họ mừng, họ cho rằng nhà không xây. Nhưng cái người giác ngộ mới nói rằng nó vốn nó là giả mà nó không có thật. Từ xưa giờ nó giả, tại vì bạn xoay, bạn nhào vô trong cái đó rồi bạn dính mắc ở trong đó, bạn tạo tác. Nên khi mình hiểu được chỗ đó rồi thì sao? Thì khi mà mình dù rằng mình tạo cái nhân nào đi nữa, tạo trúng, tạo sai, tạo Phật, tạo thiên đàng, địa ngục gì đó, nó đều là xoay hết, đều là mình tự xoay hết. À, thì mình bị những cái cảnh đó nó xoay mình thôi. À, nhưng mà bây giờ khổ nói, bây giờ mình đang thật sự mình đang xoay và mình đang thấy cái nhà nó xoay, bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ mình thấy rõ ràng nhà đang xoay, mình nói cái nhà không xoay thì không được. Phải không? Khi nào bạn thật sự bạn ngừng rồi bạn mới thấy cái nhà nó không xoay, bây giờ nói kêu gì đi nữa tôi thấy nó vẫn xoay. Rõ ràng trong cái lý Phật nói rằng là nhà không xoay, nhưng mà rõ ràng tôi thấy nó xoay. Bởi vì đụng chuyện cái là tôi nổi sân lên, đụng chuyện tới cái là tôi khó chịu. À, rồi mỗi ngày tôi còn phải kiếm ăn, tôi phải thế này thế kia. Mình đâu phải giống như ông gọi là bà Lâm Uẩn đâu. Khi ông hiểu được Phật pháp, ông lấy tiền dục xuống sông hết, mình dám dục không? Hả? À, mình dám lấy của cải dục không? Ăn sống ngày nào ăn ngày đó làm nổi không? Thấy không? Nếu mà cái thân nó giả đó thì có gì đâu, bất quá nó chết thôi, chết cái giả này có mắc mới vậy mình làm được không? Đâu làm được đâu, rõ ràng mình thấy nhà nó vẫn còn xây mà. Bây giờ tôi nói cái chuyện nhà không xây làm sao tôi tin? Hả? Mà bây giờ bạn, cái nhà bạn đang xây, bạn thấy nhà đang xây mà bạn nói cái chuyện nhà không xây là bạn đã láo rồi. Bạn xạo, thấy không? Tự bạn làm khổ bạn. Bạn là cái người sẽ quay vòng vòng chứ ai quay, đúng không? Nên khi hiểu rồi thì thấy sao? Khi nào mà mình hoàn toàn mình ngưng rồi đó, mà không còn thấy rõ ràng nhà không xây rồi đó, thì mình mới dám khẳng định rằng nhà nó không xây. Còn bây giờ mỗi sự việc nó đang xây với mình. Đó, khi nào giống như ông bạn không bỏ nó nhà hết xây rồi đó. À, ông tự tại, ông giải thoát tiền, ông còn coi không ra gì hết nữa mà. À, thì lúc đó rõ ràng sinh tử của ông đã ngừng rồi đó, không còn tái sanh nữa. Nên cái tâm ông rất là ung dung. À, thì cái chỗ đó họ mở miệng được đó. À, họ sẽ thấy không xây rồi đó. Rõ ràng và thấy được rồi, không xây. Thì ok. Còn bây giờ mình đang xây hay là mình không xây đi, mình đang giữ cái gì đi. Nhưng mình vẫn thấy cái nhà nó vẫn còn xây, nó chưa hoàn toàn ngừng. Thì kêu nó cái nhà không xây mình không tin. Mình chỉ pretend hay là mình đoán nó như vậy, hay là mình cho là như vậy thôi. À, chỉ có ngoài khi nào mình bước ra, mình chưa bao giờ xây, cũng giống như là cái người giác ngộ rồi. Khi anh nhìn rồi họ mới thấy rõ ràng đúng, thân này là quỷ, không phải là thật. À, còn bây giờ nói quỷ cách mấy đi nữa mình cũng không tin. Mình cũng giống như người trong mộng vậy. Ở trong mộng mình thấy tất cả có cái thân mình, có cái sự việc ở trong mộng rất là rõ ràng. Ai nói rằng bạn nằm mộng đó, mình tin không? Trong lúc mộng á nha, ai nói mình mộng mình cũng không tin nữa, đúng không? Rồi không những nói mộng không nói, cái thân của bạn cũng không có thật đó. À, tiền của bạn cũng không thật đó, đem đi bỏ xuống sông đi, hay đem tới chùa cho ông thầy Trí Long đi. Hả? Không được đâu thầy ơi. Hả? Thầy giải kiểu này, thầy giải khôn quá, lấy tiền của tôi. Phải không? À, thấy rõ ràng cái gì nó cũng thật hết, đúng không? Rồi, rõ ràng là sao? Tức là ở trong mộng đó, bây giờ có người nói không có thật, nó là mộng đó, mình là không tin. À, chỉ có khi nào thật sự khi mình thức ra rồi, mà kêu tin sao được? Mình còn nằm mộng sao tin? Đúng không? Chỉ khi nào mình thức rồi, mình mới thấy nó là giả thôi. À, cái giả đó của cái người dám nói giả là khi nào? Khi họ thức, thì họ mới dám nói giả. Còn mình trong mộng, mình nói nó giả coi chừng. Đó. À, mình cũng bị cái mộng đó nó gạt mình luôn nữa, phải hiểu cái đó. À, nên khi ngài Đại Thế Chí ngày mới hỏi, ngày gọi là Phổ Hiền hỏi cái câu rất là hay, xin Đại Bi Thế Tôn vì các Bồ Tát trong hội này và tất cả chúng sanh được mặt pháp, người tu Đại Thừa khai thị cảnh giới trong sạch viên giác này để tu hành như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh ấy đã biết thế giới như huyễn, thân tâm cũng huyễn, tại sao lại dùng huyễn để tu huyễn? ý nói rằng biết nó là mộng, cái giấc mộng, những cái cảnh trong mộng nó là mộng, rồi thế giới trong mộng cũng mộng, mà cái người mà nhớ nha, cái người ngủ mới là thật. Thật là đang nói về cái chuyện mộng thì mình mới mượn là chuyện thật thôi. Cái người ngủ là thật, cái người ở trong mộng tức là mình khóa ra một cái người y chang như mình ở trong mộng, mình chịu cảnh mộng đúng không? Thì cái giờ cho cái người hủy ở trong đó, mà tức là cái người mà mình thấy, thí dụ như thầy nằm mộng, thầy thấy không, thầy chỉ không, ở trong đó bị người ta rửa. À, hay là thấy ông đang gõ mỏ cốc 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 cốc, thì thầy thấy rõ ràng có một người y chang như thầy đang cốc 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 vậy đó. Không? Tức là thầy, tức là kia là ý sanh thân á, tức là ý thầy sanh ra một cái thân khác, rõ ràng y chang như vậy. À, nếu mà bây giờ lấy cái thân mà cốc 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 đó, bây giờ thầy tu cho nó thành ông Phật đi nữa thì sao? Thì ông Phật nó cũng là mộng luôn đúng không? Phải không? Nhưng mà thầy nói rồi, tuy rằng nó là mộng nhưng mà sao giấc mộng nó là đẹp. Phải không? Ông thầy Chí Long nằm mộng thấy ông đang thành Phật, ông khoái chứ. Phải không? Mà ông nằm mộng thấy người ta rửa ông trời ơi, ông vậy ông hối hả, ông mệt toát mồ hôi vậy. Thấy không? À, nên mình phải hiểu tuy rằng nó mộng, nhưng mà khi nào mình thức rồi thì mới thấy nó là mình dám nói nó là giả thôi. Còn mình vẫn còn quay thì coi chừng. Mình vẫn còn thấy cái nhà xây thì coi chừng. À, mình biết cái nhà xây xong là biết liền à. Sự việc nó xảy ra trên mình, trên người thân mình á, trên của cải của mình á, mình còn thấy thật. Đó, nhìn đi. Đã thấy thật nên Đức Phật ngày nói cái câu giống như trong huyễn. Tức là thấy là mộng rồi. Mà giờ người tu trong mộng nó cũng là mộng. Như vậy thì mộng, trong mộng để làm gì? Thân giả đó để tu giả sao? Phải không? Phải không? Thân giả để tu giả sao? Vì những gì mình tu đều giả. Đó, đó, là cái câu này nè. Đó, coi chừng. Nha. Nếu các tánh huyễn đều diệt hết thì chẳng có tâm. Thấy không? Nếu các cảnh huyễn đều diệt hết thì chẳng có tâm. Vậy còn ai tu hành? Đây là trường hợp đang nói trong cái vấn đề trong mộng nè. À, nếu đã biết là cái tánh đó là huyễn, mà nếu mà cái huyễn đó đều dẹp hết thì sự thật ra mình ngủ đâu có mộng lắm. Thấy không? Mà giờ rõ ràng nó có mộng thì phải làm sao đây? Vậy chứ ai còn ai tu hành đây? Nếu thật sự nó là quỷ thì hiểu biết nó quỷ rồi thì đâu cần phải tu đâu, đúng không? Tại sao lại còn nói tu hành như quỷ? Nếu những chúng sanh vốn chẳng tu hành, thường chịu sanh tử nơi huyễn hóa, chẳng biết ấy là cảnh giới như huyễn, thì làm sao khiến tâm vọng tưởng được giải thoát? Thấy không? Bởi vậy đừng cứ nói rằng mình biết nó huyễn rồi, nhưng mà nó khổ nỗi mình biết huyễn, nhưng mà cái tâm vọng tưởng mình chưa được giải thoát thì mình phải làm sao? Phải để ý những lời Phật dạy nè, chỉ vào cái cách nè. À, tuy rằng mình biết nó là giả đó, nhưng mà những cái vọng tưởng mình nó chưa có giải thoát, tức là mình vẫn còn lậu, chứ mình chưa đến được vô lậu. Bây giờ tu làm sao đi đến chỗ vô đây? Xin Thế Tôn, vì tất cả chúng sanh đều mặc pháp chỉ dạy, nên dùng phương tiện nào để tu tập theo thứ lớp? Thấy không? Cuối cùng rồi cũng phải chỉ tới cái chỗ sự thì phải tiệm tu à. Tiệm tu tức là chặt bỏ từ từ đi bước lên, gạn lọc từ từ mới được. Chứ còn không thấy cái cách đùng nhảy vô một cái là nó buông liền được. À, lý thì ok, à, nhưng mà sự thì phải gạt từ từ. À, phải theo tu, phải thứ lớp như thế nào đây? À, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói xong năm phút gieo sắc đất đảnh lễ thưa ba lần như vậy. Bây giờ Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng, lành thai thiện nam tử, ngươi khéo vì các Bồ Tát và chúng sanh đều mạt pháp, hỏi Như Lai về những phương tiện và thứ lớp tu tập chánh định như huyễn của Bồ Tát, khiến cho chúng sanh được lìa các huyễn. Thấy không? Rõ ràng Bồ Tát khi Ngài hỏi phải dùng, tuy rằng biết nó huyễn, nhưng mà phải dùng cái phương pháp ở trong huyễn như thế nào để cho họ thức tỉnh ra khỏi huyễn. À, nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đó, cũng giống như không phải Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói cho Ngài, bây giờ nói cho mình đây nè. Mình biết rằng Phật dạy cái thân này là quyển đó. À, bây giờ tuy rằng mình chưa thấy nó quyển thiệt, nhưng mà mình cũng hiểu được chút chút là nó quyển đó. Bây giờ mình làm sao đây? À, làm sao mà lìa nó đây? À, đụng tới tiền ai thì được, ai tôi cũng ủng hộ hết. À, phát tâm cúng, tôi phát tâm. Nhưng mà khi tới được hỏi đâu tiền đâu cúng, nó tôi phát tâm thôi, mà còn cái tâm phát hay không cái chuyện đó chuyện của nó nữa, không? Tôi phát cái tâm thôi, tức là cái tâm ngay đó nó phát ra thôi, còn tới khi mà bạn hỏi tôi cái tâm tôi nó có phát hay không cái chuyện đó chuyện khác. Lúc ấy Phổ Hiền Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện Nam Từ Đức Phật đây, Đức Phật chỉ đây, tất cả chúng sanh đủ thứ huyễn hóa đều sanh nơi diệu tâm viên giác của Như Lai. Chỉ cần một câu này thôi là đủ rồi đó. À, một câu này thôi, nếu mà nắm được, nắm từ cái chỗ cái câu này thôi là nó đầy đủ rồi. À, tất cả những huyễn hóa đều sanh nơi diệu tâm viên giác của Như Lai. Của không phải của ông Phật đâu, Như Lai là ở trong tạng tánh Như Lai, tức là cái tánh sáng của mình á. Cái tánh nó không đến không đi nha, cái chữ Như Lai thôi tức là không đến không đi. Tức là khi mình làm một cái gì thì thí dụ cho nó dễ hiểu. Thí dụ như khi mà mình khởi một cái gì nào mà cái sự việc đó nó cứ lặp đi lặp lại, tức là nó có đến nó đi, đến nó đi đó, thì cái đó không phải Như Lai. À, thí dụ như bây giờ á, mình để cái con mắt mình bình thường vậy nè. À, mình nhìn thấy một cách trùm khắp, đúng không? À, nhưng mà nếu mà thì nhìn cái tượng Phật, thì khi thì nhìn tượng Phật thì chút xíu nữa nó sẽ không có, tức là thấy tượng Phật, chút xíu nó không thấy tượng Phật, chút nó thấy tượng Phật. Đâu phải nhìn lúc nào nó cũng thấy hoài 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 đâu, phải không? Là lúc có, lúc không, lúc có không đó, tức là nó không phải là Như Lai. Như Lai tức là nó trùm khắp, tức là nó không đến, không đi. Nói vậy cho dễ hiểu. Tức là khi cái ý tưởng của mình, cái thấy của mình hay cái biết của mình mà lúc có, lúc không, về một cái sự việc đó cứ lúc có, lúc không, có không, tức là không phải Như Lai. Còn Như Lai là lúc nào nó cũng có mặt hết. Cũng giống như tánh thấy nè. Thầy mình nói mượn tánh thấy cho dễ hiểu nè. Thấy nè, tức là khi có cảnh các vị cũng thấy, khi không cảnh các vị cũng thấy. Thầy nói về cái tánh thấy nha. Thầy đơ giơ tay lên thì các vị thấy thầy giơ tay, thầy không giơ tay, cái tánh thấy của các vị đâu phải mắt đâu. Nhưng mà không có cái tay thì giơ thôi chứ đâu có mắt mới, cái tánh thấy thì vẫn cần cho đó mà. Đúng không? Thầy nói chuyện các vị cũng nghe, mà thầy không nói thì sao? Cái tánh nghe của các vị lúc nào cũng đang lưu chuyển hết, nó đang có mặt hết. Đó, thì cái đó mà là cái gì không đến không đi đó là Như Lai đó. Như Lai là tánh nghe tánh thấy của mình nó không đến không đi đó. Ở trong cái tánh Như Lai đó đi, rồi hiện thần thông. Ở trong cái tánh Như Lai đó xuất phát cái hạnh Bồ Tát. À, thì tất cả nó nằm trên nền tảng Như Lai đó. Nè, thì bây giờ Đức Phật dịch ra nè, bây giờ trong cái tánh viên giác đó nè, thấy không? Tất cả chúng sanh đủ thứ huyễn hóa đều sanh nơi diệu tâm viên giác của Như Lai. Tại vì từ đó không? Thí dụ như bây giờ đều sanh nơi tâm viên giác của Như Lai là sao? Thí dụ như bây giờ các vị để tâm bình thường nè, tự nhiên cái người nào đưa cái viết lên thì hiển nhiên thầy ngồi đây thì nhìn thì thấy đưa cái viết lên, đúng không? Nhưng mà làm sao thầy thấy được đưa cái viết lên? Bắt đầu từ cái thầy để bình thường trước, tức là thầy không trụ. Bắt đầu khi bắt đầu trụ tức là thầy chiếu, tức là thầy focus ở trong cái tâm của thầy ấy, chiếu vào trong cái vật đó thì thầy mới thấy người đó đang đưa cái viết lên. Thì nó xuất phát từ đâu? Từ ở trong cái viên giác tánh của thầy trước, nó vốn nó nhìn bình thường. Khi bắt đầu các vị đưa thì viên giác tánh của thầy nó sao? Nó không mất, nhưng mà thầy không trụ vào trong viên giác tánh mà bắt đầu thầy đi theo cái cảnh. Hiểu thầy nói không? Nhưng mà thầy thấy cái đó từ đâu? Cũng phải từ trong cái viên giác tánh này nó mới lưu xuất ra. Nên ngài Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đủ thứ huyễn hóa đều sanh nơi viên giác, về sanh nơi diệu tâm viên giác của Như Lai. Ví như hoa đốm từ hư không mà có, hoa đốm dù diệt tánh hư không chẳng hoại. Hiểu không? Nói chứ mình thấy hoa đốm khi mình đứng dậy, mình chấm mặt, mình đứng dậy cái mình thấy ở trong hư không nó bong bóng nó bay tùm lum hết. À, rồi xong chút xíu nữa nó hết, đại khái mình cái máu nó lưu thông lại đàng hoàng, cái mình hết thấy. Cái mình nói ồ hư không nó sanh ra hoa đốm, sự thật đâu phải. Tại mình đứng, tại mình chóng mặt, mình trong người mình bị bệnh á, cũng giống như cái người xoay vậy đó. Khi tại mình xoay, mình mới thấy cái nhà xoay, chứ sự thật cái nhà đâu bao giờ xoay. Thì cũng giống như hư không, không bao giờ nó sanh ra hoa đốm á. Nhưng mà tại mình tạo tác, mình xoay, nên mình mới thấy cái nhà xoay. Tại mình bệnh, có mắt mình nhậm, nên mình mới thấy hoa đốm. Vậy là tất cả do từ mình, chứ sự thật cái hoa đốm đó, nó chưa bao giờ sanh hư không, nó vốn phẳng lặng, nó vốn thanh tịnh. Bản giác thanh tịnh, diệu tâm của mình nó vốn thanh tịnh mà. Khi mình chiếu ra, tức là mình chú ý vào, tức là cái sở nó hình thành được. Nhớ không? Năng là con mắt, năng là cái tánh thấy của mình, sở là đối tượng. Khi đối tượng mà nó hình thành ra thì cái năng của mình nó bị đánh mất đi. Tức là nó bị cái sở nó cột. Tức là cái tư tưởng của mình đi chiếu theo cái đó, mình cái tay nó đang đưa lên đưa xuống, hay là cái tay nó quẹt qua quẹt lại đó, tức là bắt đầu thầy theo rồi À, trong cái đó nó xuất phát từ trong, từ trong cái diệu tâm sáng tỏ, nhưng mà nó không có mất. À, tại vì mình đi theo, tại mình quay nên mình thấy cái cảnh dưới nó chạy, nó xoay thôi. À, ví như hoa đốm từ hư không mà có, hoa đốm dù diệt thánh hư không chẳng hoại. Nên nghe tới chỗ này á, cái người mà giác ngộ á, cái người mà nghe chỗ này họ giác ngộ liền, họ mừng, họ vui, thật là vui. Mà sao thầy không thấy ai vui vậy? À, thì câu trả lời dễ thôi, tại vì con chưa giác ngộ, phải không? Còn không thêm câu nữa, tại con đang ngủ gục, phải không? Tánh hư không chẳng hoại, huyễn tâm của chúng sanh dù theo huyễn diệt, các huyễn diệt hết, bản giác chẳng động, thấy không? Đấy, hay là hay cái chỗ này, nói cho dễ hiểu thì mượn cái chỗ này thì thí dụ cho dễ thấy nè. Cũng giống như cái tâm mình, nó giống cái kiến vậy đó, cái kiến đúng không? Thì cái gì nó đến thì cái kiến nó hiện lên, cái kiến hiện lên, nhưng mà khi cái vật rồi nó đi, cái kiến nó vẫn trở về trong sạch. Mà dù rằng cái sự việc đang hiện đi nữa, cái kiến cũng vẫn trong sạch, tại vì nó chỉ ứng hiện, nó chỉ hiện ra cái hình thôi, nhưng mà cái kiến nó đâu có dơ đâu, nó đâu có, nó bị dính luôn đâu, phải không? Nếu dính luôn á, mình gỡ cách nào cái người đó đi thì nó phải còn cái hình của người đó lại chứ, đúng không? À, nhưng mà nó cái bản tâm mình nó cũng vậy, khi sự việc đến nó hiện, khi sự việc đến nó hiện bằng một cách tự nhiên, nhưng mà cái kẹt của mình là gì? Dính vô đó, muốn chỉ cái chỗ gì, tại bạn dính mắt thôi. À, bạn dính mắt tiền của thì bị tiền của cột, bạn dính mắt giải thoát bị giải thoát cột, bạn dính mắt sanh tử bị sanh tử cột. Nó tóm lại là bạn dính mắt, còn dính mắt cái gì là còn cột. Tuy rằng nó cột là, nhưng mà cái bản giác của các bạn thì sao chưa bao giờ bị cột hết, nó vốn trong sáng, tức là cái tánh sáng của kiến nó vốn lúc nào cũng có mặt hết á, phải không? Dù các vị lấy cái xịt, các vị dục lên nó đi nữa, cái tánh sáng của nó vẫn sáng, nhưng mà tại vì khi mình nhìn á là bị cái bùn đó nó dính dơ thôi, chỉ cần cạo cái lớp bùn ra thì cái sáng nó vẫn nó hiện rõ cho mình thấy thôi, nhưng mà chứ không phải là nó mất, nó chưa bao giờ nó mất cái đó hết. Nếu mà nó mất rồi á thì dù các vị đã dục nó dục cái sình vô rồi, các vị có cạo cái sình đi nữa nó cũng vẫn mất, nó không có. Còn này nó luôn luôn nó có mặt, cái tâm mình luôn luôn trong sáng nè. À, tại vì cái cảnh mình đi theo cảnh thôi, theo cảnh nên mình bị cảnh nó cột, nghe cho kỹ nha, mình theo cảnh bị cảnh cột thôi, chứ mà cái tâm mình lúc nào cũng sáng hết, chỉ cần trở về cái bản tâm của mình. Bởi vì cái người mà nghe được chỗ này họ mừng đó, ô thì ra à, từ vô thủy vô lượng kiếp tới giờ mình trôi lăn là tại mình đi theo cảnh, nhưng mà mình chưa bao giờ mình mất cái tánh giác của mình hết, mình luôn luôn có cái tánh Phật, chỉ cần trở về cái tánh Phật là ok, có gì đâu. À, chỉ cần nhận ra thấy được rồi, hoan hỷ, đại hoan hỷ. À, thiện nam tử, tất cả chúng sanh đủ thứ huyễn hóa đều sanh nơi diệu tâm viên giác của Như Lai, ví như hoa đốm từ hư không mà có, hoa đốm dù diệt thánh hư không chẳng hoại, huyễn tâm của chúng sanh dù theo huyễn diệt, các huyễn diệt hết, bản giác chẳng động. Do huyễn nên nói giác, giác cũng là huyễn, cũng giống như do huyễn mà nói giác, mà giác cũng như là huyễn, cũng ý như là nói là gì, giống như trong mộng á. Trong mộng thì nói mình tu để cho ra khỏi mộng, thì cái mà ra khỏi mộng đó thì cũng là mộng, hiểu không? Nó cũng là mộng thôi. À, do huyễn nói giác, giác cũng là huyễn, nếu nói có giác vẫn chưa lìa huyễn, nói không có giác thì cũng như thế, nên nói các huyễn diệt hết gọi là bản giác chẳng động. À, nói bản giác chẳng động nghĩa là sao? Các huyễn nó lìa hết. Mà cái huyễn này cũng giống như là sao? Ý nói rằng tức là như thế này. Bây giờ cái tâm thầy, từ lúc mà thầy lớn lên nha, thầy không biết là tượng Phật, thầy không biết là cái mỏ, thầy không biết cái chuông. Bây giờ thầy mượn ba thứ đó thôi. Bây giờ thầy lụm lên, thầy lụm vô. À, ai dạy cho thầy đây là tượng Phật? Rồi cái thầy nhớ, đây là tượng Phật. Ai dạy cho thầy đây là cái chuông? Thầy nhìn cái thầy thấy là cái này hình tướng như thế này kêu là chuông. Thầy nhìn cái hình tướng này cái kêu là mỏ. Rồi ba cái thứ này thì quân tập vô trong tâm thầy thì chắc là thầy có ba cái chủng tử này trong đầu rồi, đúng không? Rồi từ ba chủng tử này bắt đầu sao, cái trong đầu thầy bắt đầu nó cứ nghĩ nào là cái tượng Phật, nào là cái chuông, nào là cái mỏ, hết chuông mỏ Phật, chuông mỏ Phật, nó cứ nghĩ ra hết. Để thầy mượn ba thứ ở trong cái triệu thứ hàng từ nhỏ tới lớn mình đã quân tập vô, đúng không? Thì cái triệu thứ đó nó cứ repeat lại, nó làm cho đầu óc mình nó cứ đi theo, đi theo, đi theo, đi theo, đi theo. À, nhưng mà thầy mượn ba thứ để cho các vị dễ thấy. Tuy rằng ba thứ chuông mỏ Phật, nhưng mà làm sao thầy biết chuông mỏ Phật nó cũng xuất phát từ ở trong cái tánh thanh tịnh đầu tiên, thầy đâu có đâu. Đúng không? Thầy lụm nó, bởi vì thầy đem nó vô, tại người ta dạy thầy đem vô, nên bây giờ thầy bị những cái chuông mỏ Phật nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu thầy, nó đi não trong này. Tức là đầu óc thầy lúc thầy nghĩ chuông, xong rồi chút xíu nó nghĩ Phật, chút xíu nó nghĩ mỏ, rồi cái ngày mai thì chút xíu nó nghĩ trở lại chuông, nghĩ Phật, nghĩ mỏ, nên nó cứ vòng vòng, kêu là luân hồi sanh tử là cái chỗ đó, đúng không? Chỉ cần sao thầy nhớ đầu tiên thầy không có cái này, chỉ cần thầy buông cái này ra, bây giờ thầy buông không được, tại đầu óc thầy cứ nghĩ chuông mỏ Phật nó cứ repeat lại hoài. Thầy nhắc lại, thầy mượn ba thứ ở trong một triệu thứ mà mình đã đem vô trong đầu mình, lúc nghĩ con, lúc nghĩ của, lúc nghĩ cái nhà, lúc nghĩ việc làm, nó cứ vòng 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 mấy chuyện nó hoài thôi. Đó là mình đang trôi lăn trong luân hồi sanh tử. Nhưng mà sao mình chưa bao giờ mình mất cái bản giác, chỉ cần buông nó xuống, đừng có đi theo nó nữa. À, khi nó khởi tới cái chuông, cái mình khởi chuông, cái mình buông xuống, mình không nghĩ nữa, thì nó ngừng. À, cái nó sẽ nghĩ qua cái chuyện khác, nghĩ qua chuyện khác mình buông nữa, nó ngừng. Đó, nó cứ vậy thôi. Cuối cùng là nó quen, quen rồi mình không còn nghĩ cái nào nữa hết. Tức là mình trở về cái bản giác của mình. À, tức là nó không có điều khiển mình nữa. Thì dù rằng nói cái này, cái kia, cái nọ, nó đều nằm ở trong gì? Ở trong cái tri kiến hết. Thiện nam tử, tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp nên xa lìa tất cả hủy hóa, những cảnh giới hư vọng do vọng tâm cố chấp mà sanh. Thấy không? Cái câu này rất là quan trọng. Tất cả bây giờ ngài dạy cho mình cái gì? Tất cả chúng sanh phải xa lìa hủy hóa trước đi. Mà muốn xa lìa hủy hóa thì phải sao? Tức là những cảnh hư vọng do vọng tâm cố chấp. Như vậy là những cái vọng tâm mà mình cố chấp nó đều là hủy hóa hết. À, do cái cố chấp của mình mà nó sanh ra kiểu này. Cứ cố chấp tức là có ý, tức là chú ý, tức là cho, tức là thí dụ như là mình tác ý, à, mình cố chấp vô, mình tác ý vô, mình muốn biết. À, mà cái cố chấp này do đâu? Cũng do từ cái ai mà ra, tại mình thích. À, đó. Này, nay xa lìa vọng tâm, nay xa lìa vọng tâm, cái tâm năng lìa cũng là huyễn, cũng phải xa lìa. Cái này dạy một bước nó cao hơn chút xíu, tức là lìa rồi, rồi cái mà nghĩ tới lìa thì cũng phải lìa luôn, tại vì cái mình muốn lìa đó là cũng là cái ý, rồi cái ý mà nghĩ mà muốn lìa đó cũng phải lìa luôn, để cho nó không có dính mắc, để đi đến chỗ giải thoát mà. Ngài chỉ đến chỗ không có gì dính hết á. Có sự xa lìa, có sự xa lìa để lìa vẫn là huyễn, cũng phải lìa luôn, lìa rồi lại lìa nữa, đến chỗ chẳng còn sở lìa mới dứt hẳn các quyển. Sở lìa tức là đối tượng, tức là đi đến chỗ không còn đối tượng để lìa nữa, tức là trong tâm nó vắng lặng. À, đó. Ví như dùi cây lấy lửa, hai cây chà sát vào nhau, lửa ra thì cây cháy thành tro, khói diệt tro bay, đất chỗ nuôi đốt vốn chẳng động. Vậy dùng huyễn tu huyễn cũng như thế, các huyễn diệt hết nhưng chẳng phải là đoạn diệt. À, nói tóm lại như thế này cho dễ hiểu, cũng giống như là Đức Phật dạy như phương pháp đầu tiên á, là mình bớt đi cái sự dính mắc vào. Nói tóm lại, mình muốn tu phải bớt đi những sự dính mắc. Các vị một tay dính mắc, một tay tức là một tay các vị tạo tác. À, các vị không tạo tác trên vấn đề tu hành, nhưng mà các vị tạo tác trong vấn đề các vị làm ra tiền, hay là tạo tác ra những cái món ăn này cho ngon, món kia, nó đều là tạo tác hết. Tất cả đều tạo tác hết. Mà tạo tác thì sao? Nó sẽ có chủng tử và nó sẽ luân hồi. Tức là cái tư tưởng nó cứ tái đi tái lại trong đầu mình hoài. Đó là mình luân hồi. Vậy thôi. Nên với vậy, đi đến cái chỗ căn bản trước hết là bớt cái sự tạo tác, tức là bớt cái sự dính mắc. Bất cứ dính mắc cái nào phải bớt nó lại hết. Bạn tu mà bạn, dù bạn niệm Phật cho giỏi đi nữa, bạn công phu cho giỏi đi nữa, bạn tham thiền cho giỏi đi nữa, mà bạn vẫn dính mắc cái này, dính mắc cái kia, thì bạn vẫn rớt như thường. Nhưng mà coi chừng, chính những cái dính mắc nó còn mạnh hơn nữa. Tại sao? Tại vì khi bạn tu, cái tư tưởng của bạn nó trống, nhưng khi tư tưởng bạn mà tạo tác một cái gì, cái sức đó nó rất là mạnh. À, mà nó mạnh nên nó nguy hiểm, rất là nguy hiểm. À, nên bởi vậy, căn bản, Ngài Hán Sơn Đại Sư, Ngài cũng dạy đó, không thể một người đi gọi là một lần mà đi hai nẻo một lúc đó được. À, cũng giống như một cái thân không có thể đi hai chiếc thuyền một lần được hết. À, à, nên bởi vậy một tâm muốn giải thoát, muốn tâm muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một tâm bên kia đừng có dính về ái dục. Mà bạn còn dính ái dục không cách nào bạn vô vào được Tây Phương Cực Lạc hết, không bao giờ có. À, không bao giờ có. Bạn muốn giải thoát mà tâm đây bạn cứ ràng buộc. À, một tay này thì bạn bỏ nhưng một tay kia bạn cột, thì kết cục bạn vẫn là dính mắc như thường. Bạn không cách nào bạn thoát được hết. Đó. Nên bởi vậy cái căn bản là sao? Khi tu là phải bớt dần đi những sự dính mắc. Nghĩa là sao? Thí dụ như bây giờ mình khởi tâm, mình dụng công, mình tu gì. Mình đang nghĩ tới thôi bây giờ rảnh cái nghĩ thôi mình làm cái này cái mình không được. Nên mình làm, mình tạo tác, thôi đừng nghĩ nữa, buông xuống, giữ câu niệm Phật lại hay gì để giữ đề mục lại. Rồi cái thói quen của mình nó hay tặc, nó hay đưa lên cái thôi bây giờ làm bánh ăn đi. Đó cũng là tạo thác, thôi khỏi đi, nhịn chút xíu đi không sao đâu. Thì giảm bớt đi những cái sự tạo tác á, thì từ từ nó bớt chuyện. Cũng giống như cái người mà nấu nướng hay á, dễ biết lắm. Họ vô ở trong nhà bếp không phải họ nấu nhiều đồ ăn đâu, không phải họ lăn xăng đâu. Họ làm một cách rất là từ tốn, rất là thoải mái. Nhưng mà rồi mỗi sự việc, cái đồ ăn nào nó ra đồ ăn đó, ngon lắm. Chứ không phải chạy bên đây kêu ra réo, kêu réo, kết cục ra con món ăn. Con sao vậy? Tại cứ lo réo rồi cái dấp té rồi cái là chân cẳng đau rồi đâu còn làm gì nữa. Ra món ăn à. Còn bây giờ cứ ung dung tự tại, cứ thoải mái. Cứ mỗi câu niệm Phật tùy duyên. Làm một cách rất là từ tốn, rất là thoải mái. Rồi những cái chuyện gì mà hồi lúc mà mình mới tu á, thì hiển nhiên mình làm bày biện ra, ăn phải ăn cho thế này chứ sao ngon, thế kia ngon. Nhưng mà khi tu rồi các vị sẽ thấy cái đồ ăn không quan trọng. Bởi vì tại sao mà ngày Bàn Long Uẩn này dám bỏ tiền xuống sông rồi chỗ đó. Tại vì khi chưa tu thì muốn tạo tiền cho nhiều. Nhưng mà khi nhìn thấy những người mất rồi, khi quán chiếu cái thân nó giả phải thật rồi, thì thấy chính cái này nó là cánh độc, nó hại, bắt mình cứ suy nghĩ hoài, cứ lo bo giữ, phải không? Một đồng thì giữ một đồng, mười đồng giữ mười đồng, rồi kiếm chỗ nhét, phải không? Mà chỗ nào nhét mà quên nó bắt đầu là khổ, phiền não. Mà nhét chỗ nào đi thì cái tâm nó dính chỗ đó. Nên chính cái đó nó là kẹt, nên ngài mới ung dung, ngài mới dám bỏ được. Thiện nam tử biết huyễn tức là lìa, chỉ cần đơn giản biết huyễn tức là lìa. Tức là thấy rằng mỗi sự việc gì nó đều là, chỉ cần trong đầu nha, nhớ trong đầu mình phải biết, tức là đừng tạo tác nữa. Cái mà mới nãy thiện nhân nói cái ý thức á, tuy rằng cái ý thức, nhưng mà không có dùng ý thức mà để tạo tác thêm nữa, mà dùng ý thức để chặt bớt đi những cái gì mà nó khởi lên á, mình dùng ý thức nó, cái này không thật, thôi đừng dính nữa. Cái này nó sẽ, hay là mình nói cái này nó sẽ dính mắt, thôi đừng làm nữa, buông xuống. Rồi cái sự việc khác nó xảy ra nữa. Có một tiệm rồi, cái trời thấy cái tiệm kia nó bán rẻ quá, thôi mua thêm cái tiệm nữa để làm ăn cho nó lẹ lẹ. Đó, tức là sẽ dính mắt á. Xong rồi cái thì có thêm tiệm là mệt. Rồi hay là có cái nhà, có nhà này xong cái đầu kiếm cái nhà khác để invest. Đó, tức là dính mắt. Cứ mỗi lần ấy, nhưng bây giờ mình tu rồi thì sao? Không được, thôi đủ rồi. Ngày có hai bữa ăn thì ba bữa ăn. Thôi ăn ba bữa cũng ngủ cái giường. Thôi, thấy mấy người mất rồi, thôi cũng vậy. Chứ còn hơn nữa, mình tu mình muốn giải thoát mà. Thôi đừng dính mắt, buồn. Một cái khi nó khởi cái gì lên buồn, khởi cái gì lên buồn, đó buồn đó, tức là đừng có dính mắt, tại thấy nó là huyễn mà, nó không thật. Buồn xuống, riết từ từ nó thành quen. Mà khi quen rồi sao, không cái lối đó không muốn tạo tác cái gì nữa, mình muốn quay về nội tâm. Bởi vì cái người mà càng tu á, các vị muốn biết cái người càng tu á, mà giỏi đó hay không á, các vị vô trong cái phòng của họ, các vị biết liền. Ôi cha, cái người mà tu ấy á, tu mà không giỏi đó, phòng họ bắt đầu chứa, ôi cha đủ thứ hết. Mới đầu xuất gia vô chỉ có ba bộ đồ, chứ có ấy thôi. Cái một tuần là bắt đầu là được 10 bộ đồ, 10 thứ đồ trong đó. Rồi tới một năm là tới ôi cha nó chắc không có chỗ đi vô luôn. Tức là chứa, mà trong cái đó nếu mà tu mà trúng pháp đó, thì nó càng lần càng buông ra. Nên cái con người họ thông thản. Đó thì các vị muốn biết những cái người cư sĩ cũng vậy đó, họ mà tu cuộc sống của họ điềm đạm lắm, ăn cũng điềm đạm chứ không có ăn xê xua, tự động đi đến chỗ đó tự động đó. Mà tâm họ thoải mái lắm, thầy nói là cái tâm của họ thoải mái.
A Di Đà Phật, sư phụ. Dạ
rồi,
hồi nãy sư phụ nói chúng ta không hề có những cái này. Thí dụ như mới sanh ra thì hoàn toàn chúng ta không có một cái khái niệm về một cái bất cứ cái vật nào hoặc pháp nào. Nhưng mà tự nhiên người ta đưa cái chuông, đưa cái tượng Phật, đưa cái gõ mõ thì tự nhiên từ đó chúng ta dính mắt. Thì cái dính mắt mà cái mà nhận để biết được cái sự vật đó, ta cho là kiến thức. Vậy thì cái kiến thức và cái tư tưởng nó chính là tan vật. Bây giờ nó kéo con trong sáu nẻo luân hồi, thoát ra không được.
Thôi, 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 chưa, nó chưa có kéo nha. Sự thật cái kiến thức, cái chú nhận thức ngay đó là nó thanh tịnh rồi. Tức là cái bản giác của chú biết mọi sự việc ngay đó là đúng rồi đó, là nó ok. Nhưng mà cái kiến thức này nó không có tội. Nhưng mà cái mà bạn đi theo, bạn lấy cái kiến thức, bạn phân biệt các cái đó mới là thành cái luân hồi đấy. Cũng giống như bây giờ, thí dụ như bây giờ, chú để bình thường, thí dụ người ta đưa cái gì đó, đưa cục đá lên, mà người ta nói chén cơm mà ăn đi. Chú không phải biết cái đó là cục đá là sao ăn được, đúng không? Nhưng mà chú biết nó về đường người ta kêu ăn, chú không ăn. Nhưng mà nó đâu có tội đâu. À, nhưng mà chú nói, tại sao mày bắt tao ăn? Hả? Tao nhận cho mày ăn, cho mày biết. Đó, thì cái đó mới thành cái tội, cái đó mới thêm cái chuyện nữa, mới là mệt. Còn cái này người ta đưa ra, người ta nói đây là chén cơm, mà trong đó mình biết cục đá, mình biết chứ. Ngày đó là thôi, thì nó được. À, cái sai...
A Di Đà Phật, con nhận ra được cái chỗ này rồi, cảm ơn thầy. Vậy là cái thế lưu bố tưởng, chúng ta vẫn biết nhưng nó không có tội, nếu đừng theo. Cái tội là chúng ta chạy theo thôi.
Cái chỗ mà nếu đừng theo, cái đó mới là cái quan trọng á.
Dạ, dạ, A Di Đà Phật, con nhận được chỗ này. Vậy thì cái kiến thức nó không hề có tội gì hết. Nhưng mà chúng ta đừng có lấy cái kiến thức làm tự hào, tự mãn hoặc là cho kiến thức dạy đời thì đó là cái tội.
Đúng, đúng, đúng. That's right. Tức là đại khái là chú đối với dùng cái kiến thức chú biết vậy nghe thôi. Nhưng mà chú lấy cái kiến thức đó mà chú đi phân biệt, đi chia sẻ, tức là chú bị cái sự việc, tức là cái sự tướng đó là bắt đầu nó hình thành rồi. Tức là cái sở nó tròn đầy rồi thì cái đó là chú xa lời, xa rời đi cái con người của chú. Rồi đến Như Lai tạng tánh của chú.
Vậy. Dạ 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 Di Đà Phật, bây giờ con mới nhận ra được cái chỗ này. Vậy nó không có lỗi dở cái chỗ, cũng như một người mà gọi là thế trí biện thông vậy. Nhưng mà họ đừng có dùng cái thế trí biện thông đó để bài bác người khác, để chỉ trích, để đưa mình lên để tự hào. Đó là cái lỗi, còn cái thế trí biện không là họ biết một cách thông suốt, biết hết thì nó không có lỗi gì hết.
Đúng. Nhưng mà cái lý do mà trong kinh nói là người thế trí biện thông đó là một cái nạn đó, là lý do là tại vì họ biết nhiều quá nên họ không biết chỗ nào mà họ hành hết á. Quay ngược lại nó ngược, không biết cũng không biết chỗ hành, mà biết nhiều quá rồi không biết chỗ nào hành luôn. À, nó cũng có cái vụ đó nữa. Nên bởi vậy nó là cái thành phần á, mà dễ tu nhất đó là thành phần gọi là không biết gì hết, giống như cái kiểu giống như mấy bà già ăn trầu bói vậy đó. Nhưng mà có cái lòng tin ở cái người thầy hướng dẫn. Đó, họ chỉ A Di Đà Phật, A Di kêu A Di Đà Phật, họ cứ A Di Đà Phật, thì cái tâm họ khi mình hiểu rồi mình sẽ thấy thì tâm họ đi đến cái chỗ gọi là an lạc rồi, hoặc là cái người gọi là biết rất là rõ thì lúc đó là ok. Còn cái kiểu mà biết mà nó nằm chính giữa đó, biết mà siêu siêu ảnh ảnh cái kiểu mà ồ cà cà, tức là phân nửa đó, đó thì cái đó mới là mệt cái đó mới mệt đó. Lúc đó không biết phải làm sao. Đó, cái chỗ đó mới là mệt. Còn nếu mà biết thật rõ. Còn cái thế trí, tức là người ta dùng cái trí của thế gian để người ta phân biệt trên cái lý của sức thế gian, chính cái đó nó là kẹt. Chính cái đó nó là kẹt. Tại vì cái trí thế gian á, là cái trí mà nó là lợi mình và hại người. Thế gian là cái trí, mưu mô. Cái trí gọi là dựa trên cái bản ngã. Chính cái trí đó nó mới là kẹt. Còn thí dụ là bản chất của cái biết đó nó không có sai, nó không có gì hết á, nhưng mà mình dùng cái biết đó để mình lợi cho mình và hại cho người, hay là dùng cái cách gọi là ý ngữ, tức là dùng cái miệng mồm của mình á, mình nói cáo nó kiểu này kia đó, thì cái đó mới là nguy hiểm. Đó nguy hiểm. Là tại sao nguy hiểm? Bởi vì nó động cái tâm của mình, nó động cái tâm Như Lai tạng tánh mình thôi, chứ không có gì hết.
À Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, bởi vì đạo Phật của chúng ta đó là đạo dùng cái trí huệ mà tu, không có dùng niềm tin. Những tôn giáo khác thì dùng niềm tin trước rồi mới học sao, còn chúng ta nhìn trí huệ trước. Do đó Đức Phật nói, nếu mà nghe ta, học ta mà không tin ta thì cũng là phỉ báng ta. Thì rõ ràng Đức Phật cũng không kêu mình nghe là tôn thờ một cách mù quáng như vậy, mà kêu ta nói pháp của ngài suy nghĩ đi. Nếu mà hành pháp này có đúng không, có đạt được tới như những bậc thánh hay không, và những bậc thánh đã từng đi hành đạt này đã đạt được, thì bởi vì rõ ràng là chúng ta thấy rằng đạo Phật là đạo trí tính, chứ không phải là mê tín hoặc cuồng tín. Bởi vì dùng trí huệ trước, rồi sau cái trí huệ đó ta mới có cái niềm tin. Là niềm tin vững chắc một điều là tu theo pháp Phật sẽ đạt đến cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh đắc y như Đức Phật.
Ừ. Đúng rồi, đó là tự quy y đó, tự quy Phật pháp tăng.
Dạ. Dạ, cho nên cái kiến thức thì nó tàn trữ trong ta giống như cái trước tưởng vậy. Khi mà thầy đưa ra cái con biết ngay ở đây là cái chuông, hồi đó học rồi, thấy rồi, biết rồi, thì hàng triệu thứ mà con quân tập được thì đó là điều do trước tưởng, thế lưu bố tưởng. Nhưng mà ta đừng chấp trước thì nó không nhảy ra cái trước tưởng. Vậy là khi chúng ta biết một vật, chúng ta biết như thật, như nó là, chứ không phải là như thật, như nó là thì được rồi. Đừng có phóng cái tâm vô mà chia chẻ phân biệt. Bởi vì pháp nó là pháp, pháp nó rất thanh tịnh. Cũng như cái bông nó không hề, nó vàng, đỏ, xấu, đẹp, tím, xanh. Nhưng mà tự nhiên chúng ta khởi tâm lớn, nhỏ, vàng, đẹp, thì chúng ta so sánh, thì cái so sánh đó là cái bậy đó. Còn ta nhìn cái bông là cái bông, như nó là thì ok.
Đúng.
Vậy thì cái kiến thức nó không có lỗi gì hết.
Đúng.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con nhận được cái chỗ này. Dạ, cảm ơn thầy.
Nói cho đúng là cái chữ như thế này, kiến không có lỗi mà thức mới là vô, mới là cái lỗi. Tức là cái mà phân biệt nữa đó. Phân biệt mà chia chẻ mà đi sâu, cái đó mới là mệt. Chứ còn nó biết rồi thôi, ok. Rồi, tiếp tục. Lúc ấy Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kể rằng, Phổ Hiền gửi nên biết, tất cả các chúng sanh, vô thủy, huyễn, vô minh, đều nương tâm viên giác của Như Lai kiến lập. Ví như những hoa đốm nương hư không có tướng. Hoa đốm nếu diệt rồi, hư không vốn chẳng động. Huyễn từ bản giác sanh, huyễn diệt giác viên mãn. Nhớ, hiểu là, tức là nói chứ cái bản giác của mình nó vốn nó trong sáng như vậy, cũng giống như mặt trời vậy, cái tâm mình giống như mặt trời nó đang chiếu sáng vậy đó. Nhưng mà tại bị mây nó che, mây đó là vì những cái vọng tưởng của mình á, những cái mà chấp trước của mình nó cứ nhảy ra, nên nó che mất đi cái tánh sáng mình thôi. Chỉ cần gọi là dẹp đi cái tánh nhảy ra đó, tức là dẹp đi những cái vọng tưởng, thì cái ánh sáng nó tròn sáng, nó gọi là rực sáng vậy thôi. Cũng giống như cái tánh sáng của tâm kiến vậy đó. Tại vì mình để hình này hình kia nó chán, nên cái ánh sáng của cái kiến nó bị che thôi. Chỉ cần dẹp hay là mình phủ một lớp gì đó, lớp bụi đó, nó che thôi. Chỉ cần dán cái lớp bụi đó ra thì cái tánh sáng của cái kiến nó cũng trở về cái sáng của nó. Tức là nó chưa bao giờ nó mất, nó luôn luôn nó có mặt. Huyễn từ bản giác sanh, huyễn diệt giác viên mãn. Bản giác vốn chẳng động, bản giác vốn chẳng động tức là nói về cái tánh sáng của cái kiến, nó không có dính mắc cái gì trong đó hết. Dù bạn dục cái gì dơ đi nữa, nó cũng không có mất cái tánh sáng đó. Chỉ cần dẹp cái nảy cái dơ đó ra thì cái sáng nó trở lại, nó còn nằm chỉ ì ra. Tất cả Bồ Tát và mạt pháp chúng sanh thường nên xa lìa huyễn, các huyễn thảy đều lìa, như dùi cây lấy lửa, cây hết lửa cũng diệt, giác vốn chẳng thứ lớp, phương tiện cũng như thế. Nghĩa là ngài chỉ trực luôn, tuy rằng có thứ lớp nhưng mà nó không thứ lớp. Chỉ cần ở ngay cái chỗ bỏ hết tất cả các quyển, đơn giản vậy thôi. Cái tất cả cái gì đó mình biết nó quyển, tức là khi lìa quyển tức là giác, chỉ đơn giản vậy thôi. Đó là xong hết cái bài của ngài Phổ Hiền hỏi Đức Phật. Thì ngài dạy đơn giản là gì? Tức là thấy cái gì đó, đừng có cho những cái vọng tưởng nó lăn xăng, nó chấp nữa. Tức là cái tâm mình mà chấp cái gì đó buông xuống, cái tâm chấp gì buông xuống, tâm chấp gì buông xuống, đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ ngài Phổ Hiền thấy như vậy, nhưng mà ngài Phổ Nhãn thấy rằng nó còn chưa có vẫn còn khó thực hành. Khi ấy Phổ Nhãn Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy đi nhiễu quanh Phật ba vòng đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Xin Đại Bi Thế Tôn, vì các Bồ Tát trong hội này và tất cả chúng sanh được mạt pháp, giảng sự tu hành theo thứ lớp của Bồ Tát nên quán như thế nào, an trụ tâm như thế nào, những chúng sanh chưa ngộ dùng phương tiện gì khiến đều được khai ngộ. Bạch Thế Tôn, nếu những chúng sanh ấy chẳng biết phương tiện, tức là phải có cái phương pháp, cái phương tiện như thế nào, bây giờ Đức Phật nói rằng tất cả đều quyển, con biết nhưng mà con làm không được, hiểu không? Tất cả ngài dạy rằng tất cả những cái huyễn đó thì cứ buông xuống, những huyễn buông xuống đừng có dính mắt, từ từ nó sẽ quen. Nhưng mà bây giờ con biết vậy nhưng mà đứa cứ quên hoài, đụng cái gì cái là dính vô, đụng cái gì dính vô, phải không? Đụng mà cái kiểu thầy đang nói chuyện mà nó nghe nó đã đả lỗ tai, nó dính vô cái nhắm mắt ngủ đó, nó cứ dính vô mấy cái đó, giờ con làm sao con trị nó đây? Tức là nếu những chúng sanh ấy chẳng biết phương tiện và thiền quán của chánh pháp, nghe Phật thuyết chánh định này, tâm sanh mê muội thì ở nơi viên giác chẳng thể ngộ nhập. Xin Phật từ bi vì chúng con và chúng sanh đời mạt pháp giả thiết phương tiện để được vào cửa tu hành. Tức là lập ra cái phương tiện nó là giả thôi, nhưng mà phải lập ra. Tức là cũng giống như câu niệm Phật đó, nó cũng là giả, tức là mượn câu niệm Phật để cột cái tâm lại. Khi cột cái tâm hay là cái hơi thở cột cái tâm lại để cho cái vọng mình đừng có nghĩ chuyện này nữa, đó cũng là giả. Nhưng mà dùng giả để phá giả, dùng gai để lẫy gai. Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát nói xong năm vốt gieo sát đất đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bây giờ Phật bảo Phổ Nhãn Bồ Tát rằng lành thai thị nam tử, hôm nay được nghỉ tới đây để ngày mai tiếp, lần sau tiếp tục. Tại vì sư cô tưởng nhiều quá, kêu bỏ bớt tưởng đi, cứ tưởng bọc tưởng hoài. Tại vì ngày mai chuẩn bị cho cái buổi lễ ngày mai đó, thì đại khái và chỉ cần các vị nắm một cái đơn giản, tóm lại cái đơn giản mà Đức Phật giảng dạy rằng là những cái tâm mà nó chấp cái gì đó, nó đều là vọng chấp hết đó, nó đều là huyễn. Tại vì chính nó có cái năng lực của nó là nó kéo mình, nên mình buông liền, buông riết từ từ nó quen, chỉ đơn giản vậy thôi, tập vậy thôi. Tức là những cái gì nó không mấy đừng có suy nghĩ, mà đừng có tạo tác nữa, bớt lại. Càng tu thì càng bớt tạo tác, bớt cái suy nghĩ dính mắc, chỉ đơn giản vậy thôi. Đừng có cho cái gì nó dính mắc trong lòng mình á, làm thì làm xong rồi thôi, đừng dính mắc. Dù rằng cái việc đó tốt đi nữa, mình dính mắc nó cũng là quyến mình đã cột nó vô, nó sẽ dính mắc mình. Đại khái vậy. Ok rồi, thôi hồi hướng rồi, các vị nghỉ sớm không, mai công phu xong rồi mai rước vía đó, rước vía Đức Mục Quyền Liên Bồ Tát đó. Rồi xong rồi cái là Bố Tát, sau Bố Tát rồi cái làm cái lễ, nó sẽ liên tu tụ tì ngày mai đó, liên tục đó. Rồi xin mời tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.